dự sinh con mà một tuần buổi tối hôm qua có một giấc ngủ rất là ngon, sáng sinh con trỗi dậy
Ôi,
để vào ngợi khen Chúa với chúng con.
trời
Chúa sinh con là Chúa trên vua trên Chúa mọi đầu gối trên trời dưới đất đều quỳ xuống tôn vinh Ngài. Cho những tấm lòng của ai lo lắng điều chi, hãy đến cùng Chúa với chúng con sẽ được an ủi. Chúa nói hãy trao hết mọi gánh nặng cho Chúa. Thánh của Chúa rất là nhẹ nhàng. Cảm ơn Chúa. Giao hết mọi điều lo lắng cho Ngài và hãy lắng nghe tiếng Chúa gọi. Chúng con xin lắng nghe tiếng Chúa và chúng con nói dạ thưa Chúa có con đây.
Amen.
Hallelujah. Xin dâng bài Chúa lắng nghe tiếng Chúa.
Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lê lối. Xin cho con cần tin trả lời và phân theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lời Ngài, Ngài muốn con làm gì? Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi tiến. Lời Ngài đường chân ngang niềm vui, trọn vẹn mang tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài là hạnh phúc cho chân tâm. Cho con biết lắng nghe lời Ngài truyền rao cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền rao chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mấy không hề phai. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đường chân ngắn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc
đời.
Lời Ngài hạnh phúc cho chân tâm. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất bền trả lời và vân theo ý Chúa. Xin cho con biết thương hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sự sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài ban chứa chan hy vọng, là đường để con hằng soi bước. Lời Ngài đón chân ngang niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời.
cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, lời Ngài là sức sống cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Và hạnh phúc cho tình duyên của chúng con. Amen.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa.
Amen.
Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn
Amen. Yeah, cảm ơn một người, cảm ơn mọi người trên đất học.
Dạ, yeah. Cảm ơn Chúa. Còn ai muốn cảm ơn Chúa nữa không?
Chị Sư Hằng, dạ, anh xin kính chào một xin hạ tất cả các anh chị và Yuki. Yuki xin phép được tôn vinh Chúa. Hallelujah.
Dạ, dạ, xin mời Yuki. Amen.
Amen.
Everyone, good morning. God bless you all.
Good morning.
Good morning.
Good morning. So I will sing Broken Vessel of Amazing Grace.
Okay.
Okay. Thank you.
Oh, these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but no forsaken, I've been set free, I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound, the Savior lives like me. Oh, I once was lost, but now I am found, but blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Laying yourself down, raising up the broken to life. Thank you.
Cảm ơn Chúa. Thank you, Lord. Cảm ơn Chúa. Thank you, Yuki.
Thank you, Lord. Thank you. In the midst of the storm, Jesus is with us. He will help us to defeat the enemy. Hallelujah. Amen. God bless you all. Yeah, and xin Chúa ban phước lành cho tất cả mọi người. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa.
Kính chào Mục Sư, chào chị Hồng, chào cô Hường, cảm ơn Chúa. Và các anh
chị em. Chúa ban phước chị Quân.
Amen. Cảm ơn Chúa, Chúa ban phước Mục Sư tất cả chị em. Em xin dâng lên Chúa ngày Chúa tái lâm. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ngài đến gần rồi. Chúa ơi, xin Chúa ngài cho chúng con cứ sống khôn ngoan như năm người đàn bà, lửa lúc nào cũng cháy, để khi Chúa xuống thì Chúa sẽ thấy chúng con và Chúa tất chúng con lên với ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah. Một ngày không xa, Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời, rền trời vang lên kèn vua thánh liên hồi, hồi ngộ tại không trung, ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi, thiên thiên con bày ra trước ngôi ngài, dành cho ai thần trung đến cuối cùng, giặc trăng ao mình trong huyết Giêsu. Chúc tan Chúa đến ngồi trên ngôi cao, là Cha thánh toàn năng yêu thương, cùng chiên con ngàn năm tôn quý, người khen oai nghiêm quyền năng cho đến đời đời, cho đến đời đời. Một ngày không xa, Giêsu sẽ trở lại, hội tụ thiên dân từ khắp bốn phương trời, rền trời vang lên kèn vua thánh liên hồi, hồi ngộ tại không trung, ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi, tiếp thiên con bày ra trước ngôi ngài, dành cho ai thần trung đến cuối cùng, giặc trăng ao mình trong huyết Giê-xu. Chúng tan chúa đến ngồi trên ngôi cao là cha thánh toàn năng yêu thương, cùng chín con ngàn năm tôn quý, người khen oai nghiêm quyền năng cho đến đời đời. Chúng tan chúa đến ngồi trên ngôi cao là cha thánh toàn năng yêu thương, cùng chín con ngàn năm tôn quý, người khen oai nghiêm quyền năng cho đến đời đời, cho đến đời đời. Rồi sự cuối cùng sẽ đến là lúc Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời là Cha, sau khi Ngài đã hủy diệt hết mọi thế lực cai trị, mọi thẩm quyền, mọi sức mạnh, vì Đức Chúa Trời đã đặt muôn vật quy phục dưới chân Đấng Christ. Khi muôn vật đã quy phục Ngài thì bấy giờ chính Ngài là Con cũng quy phục, cũng quy phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình. Hallelujah. Phước thay cho chúng con là những kẻ giặt áo mình, đặng có phép đến nơi cây sự sống và bởi các cửa mà vào trong thành. Sáng tươi đẹp xinh là khi con được biên hóa như Ngài, ngồi bên ngôi Cha cùng chín con, thỏa vui đời đời đồng chi. Sáng tươi đẹp xinh là khi con được biên hóa như Ngài, ngồi bên ngôi Cha cùng chín con, thỏa vui đời đời đồng chi. Sáng tươi đẹp xinh là khi con được biên hóa như Ngài, ngồi bên ngôi Cha cùng chín con, thỏa vui đời đời đồng chi. Ngồi bên ngôi Cha cùng chín con, thỏa vui đời đời đồng chi, thỏa vui đời đời đồng chi. Hallelujah, chúng con cảm tạ ơn Chúa. Hallelujah, ngày Chúa tái lâm gần đến rồi Chúa ơi, chúng con vui mừng, cảm tạ ơn Chúa. Amen.
Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn chị Quân. Cảm ơn chị Trung Anh. Cảm ơn Chúa Giê-xu.
Amen. Cảm ơn Chúa. Yeah. Amen.
Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Amen. Cảm ơn chị Quân. Cảm ơn chị Quân. Chúa ban phước cho chị Quân. Amen.
Amen. Chúa ban phước cho tất cả chị em. Hallelujah.
Hưởng cũ già, chúng ta quay về phải không? Ok. Cảm ơn
Amen.
Chúa. Cảm ơn Chúa. Và còn ai nữa không? Còn ai muốn căn ngợi Chúa nữa không? Có rồi. Thì hết rồi phải không? Không còn ai muốn căn ngợi nữa phải không? Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu chúng ta hết thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe lời Chúa ha. Tiếp tục cũng chúng ta nghe cuốn sách Like Mighty Wind, như tiếng gió thổi ào ào. Chúng ta cũng coi lại vài câu kinh thánh ha, để nhớ lại lời của Chúa nói chúng ta trong Thi Thiên 77 ha. Chúng ta câu 14 ha. Rồi, gắn như thế ha. Thi Thiên 77 câu 4. Chúng ta có kinh thánh thì dở là Thi Thiên 77 câu 14. Chúa nói là Chúa là Đức Chúa Trời. À, yeah. Mọi người có nhớ về Thi Thiên 77 câu 14 không? Hello, mọi người có nghe không? Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Hello, mọi người đã có thấy Thi Thiên 77 câu 14 không? Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Thank you, Lord.
Dạ, mục sư, muốn em đọc mục sư.
Dạ, đọc rồi ha. Chị đọc cái chị Trinh nè.
77 câu 4. Hallelujah. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ đã tỏ cho biết quyền năng Chúa giữa các dân. Hallelujah. Amen.
Amen. Chúng ta đọc chung ha. Chúa là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ đã tỏ cho biết quyền năng
đã tỏ cho biết quyền năng
giữa các dân.
Giữa các dân.
Amen. Ok, chúng ta nhớ ha, cái nguyên tắc là Chúa của chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ.
Là.
Ok, vì thế mà Kinh Thánh nói là Đức Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời, không hề thay đổi. Hebrews là 13 câu 8 đó. Và chúng ta thấy rằng như vậy Chúa không hề thay đổi, có nghĩa là những gì Chúa đã làm trước đấy, trong thời cựu ước, hay trong thời Chúa Giêsu đang hiện hữu trên mặt đất này, trước khi Ngài lên thập tự giá, và trong thời các sứ đồ, thì Ngài vẫn tiếp tục làm hôm nay. Amen, mọi người tin gì đó không? Amen. Cho nên vì thế mà chúng ta đang suy gẫm về như tiếng gió thổi ào ào, ok? Ở bên Indonesia, ở một cái đảo nhỏ ha, trong quần đảo của dạng đảo ha, của Indonesia, đảo Timor. Ok, cảm ơn Chúa anh Nam Dương. Chúng tôi tình hạn, tôi ở bên Dược Biên á, thì tôi cũng ở bên đảo Indonesia, một trong những đảo của Indonesia. Ở đảo quần đảo Anambas, rồi sau đó di chuyển với đường đảo Ga Lăng đó, Tăng Dung Vinang ở Ga Lăng. Okay. Cảm ơn Chúa. Không biết ai trong phòng mà chúng ta nghe tiếng thở ngủ đó, ai trong phòng chúng ta nhấn nút mưa cầm giờ hay như thế nó đừng thâu vô phòng. Cảm ơn Chúa. Có tiếng ngủ ngay tại. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Thành ra để nói cho chúng ta nắm được ha. Ok, thì đó là cái điều để chúng ta, nếu mà Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa thì chúng ta biết là nếu Chúa Trời không còn làm phép lạ nữa thì chúng ta không có tiếng ngủ của ai đây. Ai trong phòng kiểm tra lại nơi nhà mình có ai đang ngủ đó. Tiếng ngủ tiếng ngay không vô phòng đó. Thì chúng ta nhấn nút cầm vô đây. Đừng có thâu vô cái phòng. Chưa. Cảm ơn Chúa. Thành ra nói chung hay để cho chúng ta nắm được. Thành ra mình biết rằng amen, Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời hay làm phép lạ. Kinh Thánh đã nói rất rõ. Nhưng mà nếu chúng ta không có đức tin thì chúng ta sẽ không có thấy được phép lạ của Chúa. Giờ xin miễn được mời chị Tina ha, tiếp tục chúng ta có thể thêm dở ra trong sách Giăng ha. Chúng ta thấy dở sách Giăng để mình thấy về cái Kinh Thánh Giăng đoạn 11 câu 4. Chị Tina còn đó không? Hay giờ. Hello. Giăng đoạn 11 câu số 4 hả? Nếu mọi người có Kinh Thánh, chúng ta dở trên Giăng 11. Dạ, mọi người có thấy không? Ok. Chúng ta dở Giăng đoạn 11 câu số 4. Chúng ta đọc câu số 4 ha. Đức Chúa Giêsu lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Sao? Cho nên như vậy, nếu chúng ta không tin, mình ngược lại. Chúa nói là nếu mình tin thì mình sẽ thấy sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Hay câu hỏi trả lời, nếu mình không tin thì mình sẽ thấy sự vinh hiển không? Mình nghĩ mình sẽ thấy được không? Dạ không ha.
Không.
Thành ra chúng ta, dạ. chúng ta cũng nhớ cái đức tình á, cái đức tình với cái đức tình của mình nó cũng giống như cái công tắc vậy thôi. Ai mà chúng ta có biết công tắc điện không? Chúa là đấng quyền năng ha. Thì cái công tắc đó mình đức tin giống như mình bật điện on, mình có đức tin giống như mình bật cái công tắc on, tức là mở lên á, thành ra như thế mà mình sẽ nghe ha, là mình sẽ nghe cái thì mình sẽ thấy điện cháy. Còn người không có đức tin á, giống như mình cái bật cái công tắc off, mặc dù ở trong, mặc dù ở trong đường dây điện nó vẫn có cái điện hiện hữu, nhưng mà chúng ta sẽ không thấy cái điều gì xảy ra hết, bóng đèn vẫn ra tối. Nhưng mà nó chỉ khác biệt là khi chúng ta bật cái công tắc on thì cái dòng điện hay là nó mới nối kết vào dòng điện, chúng ta thấy đèn cháy. Thì đức tin nó cũng giống y như vậy. Nếu chúng ta vô tính nó giống như mình bật Chúa Trời đấng quyền năng, mình vẫn không thấy điều gì cả xảy ra trong đời sống chúng ta, chỉ giống như cái công tắc vậy thôi. Chúng ta bật cái phần ốp đó thì dù Chúa là đấng quyền năng nhưng mình không thấy gì xảy ra hết. Còn nếu mình có đức tin, mình bật cái công tắc của đức tin lên, tức là mình nối kết với quyền năng của Chúa, với dòng điện đó, tức là đức tin của mình giống như không khác, mình có đức tin đó, mình nối kết nổi với cái quyền năng của Chúa thì mình thấy được cái sự vinh hiển của Chúa. Còn nếu mình không có đức tin hay vô tính, nó giống như mình cắt đứt hay là cái công tắc mình bật cái chữ ớt á, ok, tức là tắt nó đi, thì giống như mình không có nối kết với quyền năng của Chúa, cho nên mình sẽ không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Đây là cái điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ ha. Amen. Và chúng ta thấy đó, do mình tại sao Chúa nói hay trong Hebrew đoạn 11 câu số, chúng ta cần phải nhớ cái nguyên tắc này ha, cho nên mình cần phải nhắc nhở mình phải sống bằng đức tin ha. 11 câu 6, và không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là vẫn ban thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Cho nên cái đức tin là một cái điều rất là quan trọng ha. Giống như tôi nói, đức tin giống như cái công tắc. Nếu chúng ta không có đức tin là giống như chúng ta cái công tắc của mình bật ốp, ok, khi mình có đức tin giống như công tắc mình thôi, tức là mình nối kết được với dòng điện. Đó là nói năm nay, tức là mình nói trong vật thể, giống như một công tắc mình lật lên, tức là mình nối kết với dòng điện, ok, ở trong nhà thì mình thấy cái đèn nó sẽ cháy, mình sẽ thấy được kết quả. Hay là nói năm nay cháy, hay là mình ví dụ như mình hoặc là cái ổ điện, ok, mình bật lên cái ổ điện thì mình có thể chạy để sử dụng nấu điện, nấu ăn đủ thứ chuyện, ok. Thành ra chúng ta thấy không, khi có cái dòng điện không phải chỉ bật đèn thôi, mà nó nhiều khía cạnh khác. Giống như chúng ta thấy nhiều khi nhà mình có một cái công tắc lớn đó, để điều khiển mọi thứ, ví dụ microwave, tủ lạnh, ok, nồi cơm, hay là oven, hay là này nọ, rồi bóng đèn, thấy không, vân vân, ít sưởi đủ thứ hết. Cho nên khi chúng ta bật cái công tắc on đó, thì mình có thể sử dụng đủ thứ. Chúng ta có thể sử dụng đủ thứ. Khi đã có quyền năng hay cái năng lượng đó, thì nhiều điều có thể. Thì khi chúng ta có đức tin cũng vậy, giống như mình bật cái công tắc lên, thì nhiều điều có thể mình sẽ khám phá ra. Thấy không? Với cái công việc có thể được áp dụng khi có quyền năng của Chúa. Có thể là quyền năng đó đối với chúng ta đã đọc qua trong cái như tiên chưa hơn. Khi có ơn hay có đức tin thì chúng ta thấy họ có nhiều, họ đã đi qua dòng sông, giống như giống như dòng sông cạn ha, người ta tưởng cạn nhưng mà có cuộc không có cạn. Và chúng ta thấy là họ đi xin Chúa mặc dù giờ trời mưa dầm rửa, nhưng mà họ đi, Chúa vẫn che phủ họ, mưa không có đụng đến họ, vân vân. Và chúng ta thấy họ ăn và người ta ở chất độc thì cũng không có sao, thấy không, amen. Và đi thì những đắng độc cũng tránh xa họ, vân vân vân. Và chúng ta thấy rất là nhiều điều chúng ta đã nghe, rồi họ kinh nghiệm Chúa giống như cái người gì gì đó, ok, có không, giờ mục sư đó không có đủ bánh này cho mọi người ăn, thì đã thấy được cái bánh đã nhân lên, và nước trà cũng nhân lên để mọi người có đầy đủ ha. ăn còn dư lại. Thành ra nói chung là khi có cái quyền năng hay là có cái điện, hay mình nói giống như trong thực tế thì cái điện đó nó có thể sử dụng trong nhiều khía cạnh, làm hén, trong nhiều mặt trên đức tin của ngoài. Thành ra khi chúng ta nối kết được với Chúa Trời, hay quyền năng của Chúa, thì chúng ta thấy nhiều điều sẽ xảy ra cách lạ lùng ha. Có thể bão tố bị tan biến, amen, vân 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 vân, và nhiều thứ khác. Và tùy theo đức tin của chúng ta, giống như chúng ta nói sử dụng đó, thì đức tin mình cắm vô cái lò điện để nấu cơm thì mình sẽ có được cái nồi cơm tốt. Mình nấu cắm vô điện giống như cái lò để nướng thịt mình cũng sẽ sử dụng. Thành ra nó khi có điện. Còn bây giờ mình ngược lại, khi cái công tắc mà đã bật ốp thì không có thể có cái sử dụng gì được hết. Chúng ta thấy không? Khi công tắc đã turn off, ta bật, tức là tắt nó đi. Vì cái công tắc lớn ở nhà đó, thì điện, bóng đèn cũng không có. Nấu cơm cũng không có điện để nấu cơm. Nướng đồ ăn để cái lò mà nắng lên cũng không có nướng đồ ăn. Máy sưởi cũng không chạy. Máy lạnh cũng không chạy. Không có cái gì có hết. Chúng ta thấy không? Thành ra để chúng ta nắm được cái ý nghĩa này. Cho nên đức tin mới khai phóng chúng ta, mới kinh nghiệm được ơn của Chúa quyền năng. Thiếu đức tin là mình không có cái gì hết. Bây giờ mà Chúa Giê-xu nói, ta há chẳng nói con cơn, nếu các ngươi có đức tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời trong gian đoạn 11 câu 4 đó. Thành ra đức tin chúng ta mới thấy được sự vinh hiển của Chúa. Còn không có đức tin là không có thấy có cái gì hết. Amen. Thành ra cũng vậy, nếu chúng ta có đức tin thì cúng dịch corona cũng bị tan biến này, cũng không ăn nhầm gì chúng ta. Và một người không có đức tin thì giống như chúng ta, tôi đã nói, thì nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Amen. Thành ra đức tin là cái chìa khóa ha, để chúng ta nối kết với quyền năng của Chúa. Đức tin là cái chìa khóa giống như một cái công tắc để chúng ta nối kết với quyền năng siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Amen. Còn không có đức tin là chúng ta giống như cái công tắc mà mình turn off, mình tắt nó đi. Thành ra không kết nối được cái dòng điện thì không có điều gì xảy ra cả. Amen. Cho nên vì thế chúng ta cần phải là đời sống của đức tin để mình nối kết với ơn lành của Chúa, để mình kinh nghiệm được quyền năng dấu kỳ phép mà có Chúa trong nhiều khía cạnh trong lĩnh vực ha. Giống như tôi đã nói, giống như cái dòng điện khi mình có, thì dòng điện đó được sử dụng qua nhiều lĩnh vực, nhiều khía cạnh mang lại ích lợi cho con người. Thì khi chúng ta có ngoài, khi chúng ta nối kết với quyền năng Đức Chúa Trời, thì nhiều ơn lành, nhiều điều xảy ra trong đời sống chúng ta trong nhiều lĩnh vực, trong nhiều khía cạnh. Ok? Chứ không phải là một khía cạnh, một lĩnh vực. Nếu chúng ta cần sự chữa lành thì chúng ta sẽ kinh nghiệm sự chữa lành. Ok? Cần cái điều gì khác thì chúng ta sẽ kinh nghiệm nhiều khía cạnh ha. Cho nên đó là điều mà chúng ta cần phải nắm vững. Đó do tại sao Đức Chúa Trời đòi hỏi đức tin. Nếu không có đức tin thì không thể nào đẹp lòng Đức Chúa Trời là chỗ đó. Tại vì không có đức tin thì mình quyền năng Chúa không thể bày tỏ được. Và chúng ta cũng đã thấy Chúa Giê-xu, mặc dù Chúa đầy ơn của Chúa, nhưng tại quê hương của Chúa thì Chúa cũng không làm được phép lạ gì, tại vì họ không tin. Ok? Thành ra Chúa Giê-xu nói tiên tri không được tôn trọng tại quê hương mình. Tôi muốn nói điều này để làm chi? Để chúng ta cần phải nhắc nhở mình. Ok? Để mình cần phải là một người có đức tin, không phải là một người của vô tính. Cho nên cái ngôn ngữ vô tính nên loại bỏ khỏi cái môi miệng của mình. Amen. Vô tính, ok, đó là nó vô tính, trong đó nó có gì? Những cái ngôn ngữ của vô tính là sợ hãi, lo lắng, phiền muộn, nói những cái lời tiêu cực. Đó là hình thức của ngôn ngữ của vô tính, của không có đức tin. Amen. Cho nên người có đức tin thì là người nói rất là tích cực. Chúng ta nắm được không? Thành ra chúng ta cần phải loại bỏ những cái ngôn ngữ vô tính tiêu cực, thì đó là những ngôn ngữ của vô tính. Ok? Amen. Thành ra nếu chúng ta là những người vô tính, chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được ơn lành cả Chúa hết. Đó là nguyên tắc thuộc linh cũng như thuộc thể, như tôi đã chia sẻ với mọi người. Chúa Giê-xu hay dùng hình ảnh hay thí dụ thuộc thể để bày tỏ cái ý nghĩa thuộc linh. Thì chúng ta cũng phải nhớ nguyên tắc gì đó. Giống như đồng điện, Đức Chúa Trời giống như mình nói để mình hiểu thôi, chứ không phải là mình hạ Chúa xuống. Chúa đã quyền năng nhưng mà để cho mình dễ hiểu trong cái ý nghĩa vật thể thôi. Vì giống như trong điện, ở trong chúng ta có điện, nhưng mà tại sao chúng ta không có đèn, vì cái vật công tắc đã turn off, tức là mình tắt cái nó đi, thành ra không có điều gì xảy ra. Mặc dù có điện nhưng mình disconnect đó. Thành ra đó giờ mà chúng ta thấy là mình không có điện. Nhưng mà nếu chúng ta bật cái công tắc lên thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được nhiều cái sự lạ lùng mà cái dòng điện nó mang đến, mang ích lợi cho chúng ta trong nhiều khía cạnh, trong lĩnh vực của bóng đèn để tỏa sáng, trong lĩnh vực của máy sưởi, mình sưởi ấm hay máy lạnh vân vân, nấu cơm hay nướng thịt vân vân, hay lò nướng thịt, nó đủ thứ và chúng ta có thể sử dụng nhiều lĩnh vực như trại tủ lạnh vân vân. Đó mình nói trong lĩnh vực của cái vật thể, thì trong lĩnh vực thuộc linh nó cũng như vậy. Khi chúng ta có đức tin nếu nó thì không điều gì không thể xảy ra. Ok, với Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên chúng ta cần phải nhắc nhở mình. Mình là phải là người có đức tin. Amen. Cho nên chúng ta đã thấy cái kinh nghiệm của này nói ha. Để rồi mình biết ra, để rồi mình cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu ha. Thành ra để cho chúng ta nắm được. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ nghe tiếp ha, câu chuyện chúng ta đã nghe. Câu chuyện của như tiếng gió thổi hào hào ở bên Nam Dương, của ông Mel Terry chia sẻ lại phục hưng ở Nam Dương. Chúng ta thấy ha, nhiều cái sự diệu kỳ, ok, giống như những cái phép lạ xảy ra. Amen. Nhiều cái cảnh, nhiều lĩnh vực ha. Hội thánh có họ nghe tiếng gió thổi ở trong hội thánh vân vân. Và hội thánh này là hội thánh trưởng lão. Amen. Nhưng mà họ đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa. Dấu kỳ phép lạ. Amen. Như thở xưa ha. Cảm ơn Chúa. Ngay cả chúng ta thấy những người kinh nghiệm giống như kiểu mà trong sách Mác nói đó. Amen. Cảm ơn Chúa. Và đối diện với quỷ thì pháp sư, ok, là người mà có quy lực hay rất là lớn ở trong cái quyền lực của ma quỷ, cầu nguyện cũng thấy nhiều điều ma quỷ để thần. Và khi thách thức với những cái người tin Chúa này thì chúng ta thấy họ cầu nguyện và họ chối buộc những quyền lực, thì cái pháp sư đã nhận ra được là thấy các quỷ sợ hãi và chạy trốn đi. Ok, và nói là Chúa Giê-xu của các ông lớn hơn thần của chúng ta. À, người pháp sư đó, thầy phù thủy đó đã tin nhận Chúa. Chúng ta thấy có những nơi họ bỏ chất độc để người ta uống thì những người này họ ăn uống không sao và chính họ đã trở lại tin Chúa. Và chúng ta thấy ha, nhiều pháp đã xảy ra, rất là nhiều diệu kỳ giống như thời xưa. Và nếu chúng ta đó, nếu chúng ta học để mình thấy được sự vĩ đại của Chúa đó, để mình đừng có giới hạn Chúa, tại vì mình đã quen với cái đức tin, cái cũ kỹ, cái sự vô tính, thành ra mình hay có cái sự negative hay tiêu cực, thành ra mình không có đức tin dám dấn tới. Nhưng mà tôi hy vọng sáng hôm nay chia sẻ để chúng ta nắm được cái đức tin là cái điều rất là cần thiết, giống như cái công tắc. Nếu mình không có đức tin mình không có thể mở được cái cửa hay là mình kinh nghiệm được. Cho nên đó do mình tại sao mình thấy lời Chúa nhấn mạnh về đức tin là như vậy. Amen. Có đức tin mình sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa, còn nếu không có đức tin mình sẽ giống như công tắc và ớt. Nếu không có đức tin thì không thể nào đạt lòng Đức Chúa Trời. Amen. Cho nên người có đức tin là người mới thấy được cái công việc của Chúa, việc làm của Chúa. Amen. Quyền năng của Chúa. Thành ra, ví dụ hai người đi nhà thờ, của hai người tín hữu đi nhà thờ, một người có đức tin sẽ thấy được sự diệu kỳ của Chúa, còn người vô tín sẽ không thấy có gì hết. Amen. Sẽ không thấy có gì. Và tôi đã nói, nếu một người có đức tin thì sẽ dịch lệ cũng không thể nào đến gần cái người đó được. Amen. Nhưng mà cũng là một tín hữu mà vô tính thì dịch lệ ảnh hưởng và ngay cả người đó chết. Amen. Thành ra để nói cho chúng ta hiểu ha. Thành ra chúng ta cần phải là người của đức tin. Cho nên cái ngôn ngữ đức tin cần phải là ở trong môi miệng của chúng ta, chứ không phải ngôn ngữ của sự vô tính, của sự tiêu cực ở trong môi miệng của chúng ta. Cho nên những người sợ hãi là những người của vô tính. Cho nên chúng ta nhớ ha. Fear, sợ hãi là cái ngôn ngữ của sự vô tính. Amen. Thành ra chúng ta nhớ cái nguyên tắc đó. Và vô tính thì chúng ta sẽ không thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hay là nói năm nay mình không kinh nghiệm được ơn lành của Chúa.
sự gìn giữ, sự ban ơn của Chúa trong đời sống của mình. Cho nên người muốn thấy được sự vinh hiển của Chúa phải là người có đức tin. Và Chúa đã nhấn mạnh đức tin rất là nhiều. Tuy nhiên chúng ta biết tình yêu thương là quan trọng, nhưng mà cái sự đức tin là cái mấu chốt, có thể là cái con người. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên những người mà có đức tin tốt và những người cũng có tình yêu tốt, mặc dù tình yêu thương là quan trọng nhất tại vì trời thiên đàng, nhưng mà đức tin chính là cái, có lẽ nó là cái mấu chốt khởi nguyên, liền rồi chúng ta nối kết với Chúa, rồi từ những nối kết đó chúng ta có đức tin tốt thì cái tình yêu của Chúa cũng sẽ tuôn tràn qua chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Quyền năng của Chúa cũng sẽ tuôn tràn qua chúng ta, vân vân và vân vân. Cho nên chúng ta cần phải sử dụng đức tin, cần phải nói mình là người của đức tin, chứ đừng có cho cái sự vô tín thành ra cái sự ngược lại với sự đức tin là vô tín. Amen. Sợ hãi, sự thiếu chuyện đó là cái sự vô tín, chúng ta cần phải biết ha. Thành ra có đức tin mới tuyệt đẹp lòng Chúa là như vậy. Cho nên Chúa khen tặng đức tin là như vậy, đức tin mới cho chúng ta khai phóng được ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Và chúng ta đã thấy qua câu chuyện làm chứng trong Timothée, khi mà Chúa kêu gọi mọi người đi thì họ khi đến một cái dòng sông nước lục cũ, cho nên không dám bước đi qua tại họ cũng không biết lội. Nhưng mà Chúa kêu đi, nhưng mà họ nhìn thì họ không dám đi. Nhưng mà có một người trong nhóm đã vâng lời Chúa, nhưng mà chết thì sẽ chết, nhưng mà họ đã tin lời Chúa và dân phục lời Chúa, nghe lời Chúa phán gì đã đi, nhưng mà cuối cùng đã kinh nghiệm được phép lạ. Đi chạy nước chỉ thấy đầu gối thôi, đi qua tới giữa sông cũng thấy nước đầu gối thôi. Và những người trong nhóm của đồng đã đi theo, đi qua thì những người ngoại họ thấy gì tưởng càng nhảy xuống và họ bị chết chìm hay là bị công chúng tôi đi. Thành ra chúng ta thấy được quyền năng của Chúa ha. Thành ra chúng ta cần phải là người có đức tin để kinh nghiệm ơn của Chúa. Amen. Chúng ta phải nhớ hay nhắc nhở mình, nếu mình không có đức tin mình sẽ không thấy được ơn lành của Chúa. Cho nên đừng cho cái sự vô tín, ok, trong đời sống của mình. Mình phải nói ngôn ngữ của đức tin, ok, và đi đức tin, từ đức tin này đến đức tin khác, từ kinh nghiệm này đến kinh nghiệm khác, chỉ đại của Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cho nên đó giờ mà Luca, Chúa Giêsu cũng quan trọng đó, khi con người trở lại thế gian này có tìm thấy đức tin trên đất hay không. Như vậy đức tin rất là quan trọng. Amen. Chúng ta bởi đức tin chúng ta mới nhận được ơn của Chúa, bởi đức tin chúng ta mới nhận được sự cứu rỗi, đúng không, vân vân. Thành ra đức tin chính là điều rất là quan trọng, là chìa khóa. Mặc dù tình yêu thương là quan trọng nhất, nhưng mà đức tin chính là cái chìa khóa. Amen. Cho nên nếu chúng ta không tin, chúng ta không thể nào đẹp lòng Chúa được. Cho nên người công bình đó, do Kinh Thánh đó, người công bình sống bởi đức tin. Ok. Cho nên cho người công bình sống bởi vô tín là không đúng ha. Người công bình sống bởi sự sợ hãi là không đúng ha. Amen. Và người công bình sống bởi đức tin. Cho nên chúng ta cần phải nhớ được. Cho nên mình đừng cho phép bất cứ một tư tưởng tiêu cực nào của vô tín, phải lội nó ra, nó lập tức. Amen. Tức là khi cái tin tưởng vô tín là nó ngược lại cùng với quyền năng của Chúa, cùng với sự siêu diệt của Ngài, ngược lại với lời hứa của Chúa, chúng ta cần phải cho nó đuổi nó đi, đừng chấp nhận nó. Và mình cần phải nói, ok, ngôn ngữ của đức tin, của quyền năng, của sự vĩ đại của Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng đã làm nên sự không có mà nên có được. Ngài có thể làm cho mặt trời, ánh mặt trời đi ngược lại 10 độ thời Ê-xu-chia, làm cho mặt trăng, ok, amen, mặt trời dừng lại trên chủng A-bô-rôn cũng như trên cả ngày, chúng ta thấy không? Cảm ơn Chúa Giê-xu. Và làm cho dân Do Thái có thể ghẻ biển đỏ, làm cho mặt đất ở trong dòng biển khô đi, trên đất khô để họ đi ra từ bờ bên đây qua bên kia, chúng ta thấy rất rõ. Rất là lớn lao, vĩ đại, để có thể cho mana nuôi dân Do Thái 40 năm trời trong sa mạc, trong đồng bằng, cho nơi khô hạn sa mạc không có nước, Chúa làm cho nước chảy ra từ cái khối đá. Amen. Chúng ta thấy không điều gì, những mình suy gẫm lại, không điều gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Amen. Một người đã lớn tuổi như Abraham 100 tuổi và Sarah 40 tuổi vẫn sanh con được. Amen. Đối với con người thì không thể, nhưng mà đối với Đức Chúa Trời không gì không thể. Amen. Thành ra chúng ta đừng bỏ đi cái ngôn ngữ không thể với Đức Chúa Trời, mà mình phải thế vào với ngôn ngữ có thể. Mọi sự đều được cả, như là Chúa Giê-xu, mọi sự đều được cả cho người nào tin. Ok. And then all things are possible to them that believe. Tức là mọi sự đều được cả cho người nào tin. Cho nên khi chúng ta tin thì chúng ta, vì Đức Chúa Trời không có giới hạn. Amen. Mọi, không có điều gì Đức Chúa Trời không làm được, quả lời Chúa hứa. Đúng như vậy, khi chúng ta có đức tin ha, chúng ta sẽ thấy kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, và những chuyện mà nói là impossible đó thì trở thành được cả. Ok, thấy không? Giống như một người chính nữ vẫn thường không thể sinh con được, nhưng mà Chúa vẫn làm cho sinh con được. Chúng ta thấy không? Thành ra không điều chi Đức Chúa Trời không làm được. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Giống như đó thì tôi nhắc lại để cho mọi người thấy được sự lớn lao chỉ đại của Đức Chúa Trời chúng ta. Và chúng ta cho nên cần phải nhớ lại, kể lại những cái phép là để giúp cho mình có đức tin. Cho nên trong thi thiên á, Chúa kêu họ phải kể lại, nhớ họ trên những dấu kỳ phép là ngay cả đi qua sông Giô-đan, Chúa kêu họ phải đem 12 hòn đá lên đặt ở đinh ganh, để khi con cháu hỏi thì phải nói là những công việc lớn lao của Chúa. Cho nên nhiều khi chúng ta cũng cần phải nhắc lại những chuyện vĩ đại, những việc lớn lao mà Đức Chúa Trời, để rồi mình có đức tin. Cảm ơn Chúa, rất là quan trọng. Cảm ơn Chúa, Ngài là Chúa của các thần. Amen. Cảm ơn Chúa, mọi thần linh ha. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta, ok, để rồi mình là người của đức tin, để Ngài Chúa Giê-xu tái lâm, để Chúa tìm thấy những con người đức tin trên mặt đất, chẳng phải người vô tính ha. Trên lời Chúa nói. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Thành ra chúng ta là người có đức tin. Thì đức tin là gì? Đức tin là đưa đến sự vâng lời. Chúng ta nhớ không? Chúng ta thấy họ, Chúa phán bảo họ, họ vâng lời Chúa. Đức tin qua sự vâng lời Chúa. Amen. Qua lời Chúa phán, qua lời vi ma, qua lời thánh linh, và dân phục qua lời mà chúng ta học hiểu biết. Cảm ơn Chúa. Vâng. Cảm ơn Chúa. Đó là điều tôi chỉ tóm tắt lại trước khi chúng ta nghe tiếp cái bài. Và chúng ta biết hình tượng cũng không phải là, dù đó là hình tượng như thế nào, chúng ta đã qua cái trước khi chúng ta chấm dứt kỳ rồi đó, thì có muôn vật con giáo đó, Chúa bày tỏ với người này đó là họ thờ hình tượng. Không, một ông nói không, không, cái này đâu phải tượng đâu, tượng Chúa mà, cái này Chúa là thánh. Thì ông nói họ mới thách thức, bây giờ thôi thử đi, ok, miễn mà phải thì Chúa thì cầu nguyện, ok, miễn là Chúa cho lửa thiêu nó thì thôi. Thì sau khi họ cầu nguyện, Chúa đã cho lửa đã thiêu mấy hình tượng đó, rồi cái người linh mục đó, ok, đã thay đổi. Chúng ta thấy không? Amen. Thành ra mặc dù hình tượng đó là gì đi nữa, đó là Chúa, thì cái đó không phải đẹp lòng Chúa ha. Thành ra chúng ta đã thấy qua ha, thức ăn đã được nhân lên, thấy không? Thì đó, cảm ơn Chúa. Đó là cái chúng ta mới chấm dứt kỳ rồi ha, gì linh mục, thấy không? Thế rồi họ gom tất cả những hình tượng bằng đồng, bằng gỗ, bằng nhựa lại và để ở chính giữa căn phòng. Mọi người đều đứng cách xa một đoàn viên cầu nguyện, xin Chúa bày tỏ dấu hiệu của Ngài bằng lửa từ trời đến thiêu đốt những hình tượng này. Nếu đây là ý Chúa muốn, sau khi cầu nguyện xong, mọi người đồng thanh nói Amen. Một khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi diễn ra, hình lình một ngọn lửa xẹt vào, giống như tia chớp chạm đến những hình tượng kia và thiêu đốt chúng ra cho bụi. Vì đến một cất đổi kinh ngạc, ông bóp mạnh hai tay lại với dao và nói, chúng ta phải đốt hết những ảnh tượng còn lại. Nó còn ở phía sau nhà thờ nữa, chúng ta phải đốt hết, đốt hết. Thế là họ liền đi ra phía sau nhà thờ, lôi kéo tất cả các ảnh tượng ra và đem đốt chúng. Dù cho những ảnh tượng đó làm bằng kim loại đi chăng nữa cũng thiêu rụi ra cho. Tất cả chỉ có các hình tượng trong và ngoài và ngoài nhà thờ đều bị tất cả các hình tượng trong và ngoài nhà thờ đều bị đốt bằng lửa cháy ra cho, nhưng nhà thờ thì không hề hẳn gì. Có nhiều người đã ăn năn và quay trở lại với Đấng Christ ngay trong ngày đó. Khi đoàn truyền giáo từ giả họ ra đi, vị linh mục nói, nếu lần sau Chúa sai các ông đến nữa thì xin hãy đến đây. Chúng ta sẽ tiếp ha, chương số 6. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn chúng ta. Sự đơn sơ với lời Đức Chúa Trời. Trước khi đến Hoa Kỳ, trước khi nói đây để tôi cũng liên kết với cái ý nghĩa đức tin để chúng ta thấy rất rõ ha. Như là tôi đã nói, Chúa Giêsu là quyền năng, nhưng mà Chúa không làm giống như cái công tác bị thanh hóa. Người vô tính thanh hóa cho nên họ không kinh nghiệm được quyền năng vô kịp. Và chúng ta thấy cái bài học cho chúng ta thêm về Peter cũng là một cái bài học đi trên nước. Đó. Khi ông có đức tin, ông đã đi bộ trên mặt nước, không có vấn đề, mặc dù bão tố, cuồng phong. Ok, sống đó ông vẫn đi được. Nhưng mà khi ông nhìn bão tố, ông nhìn đến Chúa Giêsu, tức là ông mất đức tin, thì chúng ta thấy điều gì xảy ra, giống như cái công tắc thân hớp, ông đã té xuống nước, ok, chúng ta thấy chưa, hay té chìm xuống nước. Thành ra rõ ràng cho chúng ta thấy có người đức tin, họ kinh nghiệm đến quyền năng của Chúa, cũng là ông đó thôi, giữa đường ông bị mất đức tin, thì ông đã chìm xuống nước. Thành ra người vô tính là người giống như vậy, amen. Chúng ta sẽ không kinh nghiệm được của ơn lành của Chúa nếu chúng đời sống mình là một người vô tính. Ok, mình có biết là Chúa nói, nhưng mà cho đến khi nào mình quyết định mình phải là người đức tin thì mình mới kinh nghiệm được. Dù cho mình có đọc lời của Chúa đủ thứ, nhưng mà mình dẫn cho sự vô tính hướng dẫn chúng ta thì chúng ta vẫn không kinh nghiệm, mặc dù mình nói kinh thánh rào rào cũng vậy. Cho nên đức tin là một cái điều gì quyết định và chúng ta, ok, và chúng ta không chấp nhận điều gì khác là Chúa. Cho nên khi mình học tập để mình nói, ok, ngôn ngữ của đức tin, thì sau đó nó hình thành đức tin trong đời sống chúng ta. Mình sẽ có một đức tin lớn lao ha. Tại vì cái môi miệng mình cũng làm cho mình ăn bông trái của mình. Cho nên nếu mình nói những lời tích cực, những lời đức tin, thì sau đó mình sẽ ăn bông trái, làm cái tâm linh mình có đức tin cách mạnh mẽ này Chúa. Còn mình nói những cái lời tiêu cực, thì cuối cùng, ok, mình sẽ ăn bông trái của sự tiêu cực. Amen. Thành ra đó là điều rất là quan trọng. Cho nên chúng ta cần phải là người của đức tin. Ok, nói chung ha. Người của sự tích cực, của đức tin. Amen. Chứ không phải là người của vô tính sợ hãi. Vì vô tính sợ hãi, đó, chúng ta sẽ không kinh nghiệm. Đó. Cho nên sự đồ, câu chuyện đi mới ra mặt nước là một cái điển hình cho chúng ta thấy. Không phải là người nào khác, chính là Caesar thôi, cũng là ông thôi. Trước đó ông đi được, không có vấn đề gì, tại ông có đức tin. Nhưng là ông đi nửa đường, ông trở thành vô tính khi ông nhìn lên, ông sợ hãi. Và sợ hãi là vô tính đã làm cho ông rớt xuống mặt nước. Chúng ta thấy chưa? Thành ra rất rõ ràng. Và chúng ta thấy rõ giống như cái công tắc vậy thôi. Thành ra đức tin là bật cái công tắc lên, nói kết với ơn Chúa quyền năng. Còn cái vô tính là không như cắt ly cái điện, cắt ly của quyền năng Chúa, ông có rớt xuống nước. Amen. Chúng ta thấy rõ cái điều này. Cảm ơn Chúa hơn. Cảm ơn Chúa. Chúa ban ơn chúng ta để mỗi chúng ta là những người của đức tin, trong khoảng người vô tính. Amen. Cảm ơn Chúa. Ta sẽ tiếp cái chương sáng đó. Sự đơn sơ với lời Đức Chúa Trời. Trước khi đến Hoa Kỳ, tôi thưa với Chúa rằng, lại Chúa, con từ một xứ sở lạc hậu, mà nước Mỹ là một quốc gia Cơ Đốc giáo. Con sẽ nói gì với họ đây? Con chẳng có một sứ điệp nào cả. Trong khi xứ sở của con còn cần đến các giáo sĩ từ Mỹ đến để giảng tin lành, huống chi là vân vân. Nhưng khi tôi rời phi cơ tại Los Angeles, tôi bắt đầu hiểu được tại sao Đức Chúa Trời lại sai tôi đến Mỹ. Mới đầu, tôi bị kích động quá đỗi, sân bay to lớn quá nhiều, dãy nhà lộng lẫy. Sau một hồi đi bộ, tôi đến một gian hàng lớn nơi đó bày bán đủ thứ hàng hóa. Chỗ nào tôi cũng thấy toàn là sách báo đồi trụy, quán nhậu với cơ man là bia rượu và ai cũng hút thuốc lá. Tôi nghĩ có gì sai chặt ở đây rồi, lại Chúa xin giúp con. Tôi gọi một chiếc xe taxi rồi ngồi vào. Lúc đó tôi rất buồn và đau đớn lắm. Nhưng nói nó càng tệ hơn khi ở mọi góc đường đều có những bảng hiệu quán rượu, còn dân chúng thì nhạo báng danh Chúa. Tôi hỏi người bạn đi cùng xe, có gì sai chặt chăng? Đây có phải thật là nước Mỹ mà trên đồng bạc họ có hàng chữ In God We Trust không? Tôi liền nhớ lại những lời Chúa phán với tôi, con có một sứ điệp cho người dân Mỹ, đó là điều cần thiết họ phải trở lại với sự đơn sơ đối với lời ta. Không phải chỉ trở về với Kinh Thánh thôi đâu, mà là phải trở về với sự đơn sơ của chính lời của ta. Trong thời đại sau cùng này, có rất nhiều người lại cố phân tích lời Đức Chúa Trời ra đủ mọi lối giải nghĩa, đến nỗi nhiều khi chính họ lại làm mất hết các ý nghĩa thiêng liêng của nó. Khi Kinh Thánh nói A là A chứ không phải là B, khi Kinh Thánh nói B là B chứ không phải là D, khi Kinh Thánh nói về sự chữa bệnh thuộc thể vật lý và thuộc thể là thuộc thể chứ không phải là thuộc linh, và khi nói về sự chữa bệnh thuộc linh là thuộc linh chứ không phải là thuộc thể. Điều đáng phải nói là khi chúng ta đọc câu chuyện Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người mù, thì chúng ta lại giải thích rằng đây là trường hợp lời Chúa chỉ cho chúng ta thấy mình bị mù thuộc linh, cần phải được chữa lành. Vâng vâng. Thật ra Kinh Thánh không phải giải thích như vậy. Nếu là bệnh mù thuộc thể thì phải là mù vật lý. Nếu Kinh Thánh nói là bị mù thuộc linh thì nó là mù thuộc linh chứ, làm sao lại nói là mù thuộc thể được. Có quá nhiều chuyện ngớ ngẩn chung quanh việc đọc Kinh Thánh của chúng ta. Khi Kinh Thánh nói Chúa Giêsu chữa bệnh cho người què thì chúng ta lại giải thích, ồ, hết thảy chúng ta là những người què hoặc trong nhiều phương diện thuộc linh. Nếu anh đến với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ chữa lành bệnh què thuộc linh cho anh vậy. Ngày nay Ngài không chữa bệnh què thuộc thể nữa đâu. Thật ra chúng ta cũng có què thuộc linh đó, nhưng ở đây Kinh Thánh đang nói đến một việc là thuộc thể. Vì thế chúng ta nên chấm dứt lối giải thích thuộc linh quá Thánh Kinh và hãy nhận lấy điều gì Kinh Thánh dạy thế nào thì giữ lấy. Đức Chúa Trời hành động tại Mỹ. Lần đầu tiên tôi đến Hoa Kỳ, tôi không nói được tiếng Anh trôi chảy. Tôi biết nói tiếng Anh có lẽ khoảng độ 50 từ là cùng. Tất cả chỉ có thế, nhưng Đức Chúa Trời đã nói với tôi rằng khi tôi mở miệng ra để nói thì Ngài sẽ ban cho tôi lời để nói. Giờ đây, điều đó xảy ra đúng y như điều Chúa đã hứa với tôi. Mới đầu khi tôi bắt đầu nói, tôi nhìn thấy mọi người đang đối diện với tôi. Tôi biết mình nói tiếng Anh kém lắm, so little yến liệt. Thú thật với bạn là tôi run lắm. Biết bao nhiêu là con mắt nhìn tôi khi tôi mở miệng ra để nói như Chúa đã bảo với tôi. Bạn biết chuyện gì không? Thế là bao nhiêu lời, bao nhiêu chữ tiếng Anh liền đến với tôi. Có những từ mà có lẽ tôi còn đi học tiếng Anh ở trường, tôi chỉ biết lẩm bẩm, thậm chí tôi cũng chẳng còn nhớ nữa chứ. Thế mà bây giờ bất cứ lúc nào tôi nói thì khi làm chứng hay khi trò chuyện với người Mỹ, thì Chúa lại ban cho tôi lời Anh ngữ để nói trôi chảy. Amen. Cái này tôi cũng kinh nghiệm ha. Một sự sức giàu dịch cho cũng vậy. Cũng là lời của Chúa đến với mình. Ngay cả khi tôi trong dịch á, từ tiếng Việt tiếng Anh á, thì mình thấy cái lời Anh tiếng Anh đến với mình á, để mình cảm ơn Chúa. Chúa cũng ban cho tôi như lời khôn ngoan để tôi có thể khích lệ cho nhiều người ở quốc gia Hoa Kỳ rộng lớn này. Khi tôi đến Houston thuộc tiểu bang Texas, một thiếu phụ đến nói với tôi, anh Mel ơi, tôi yêu Chúa Giêsu lắm. Tôi nói, chị yêu Chúa Giêsu, đó là điều tốt lắm. Nhưng tại sao chị lại đến nói với tôi? Nếu chị yêu Chúa Giêsu thì mọi sự đều tốt đẹp tối với chị rồi kia mà. Chị trả lời, không phải. Mọi sự xảy ra ở gia đình tôi chẳng tốt đẹp gì cả. Chồng tôi không có đời sống thuộc linh như tôi. Đó là lý do mà gia đình tôi cứ gặp rắc rối hoài. Tôi hỏi chị thân mến,
điều rắc rối đó là gì? Chị đáp, anh ấy giả hình lắm, anh ấy không yêu Chúa Giêsu như tôi. Thế rồi sau đó chị ta nói xấu về chồng mình quá đỗi. Anh Mel ơi, tôi đến đây để xin anh cầu nguyện với Chúa cho chồng tôi biết ăn năn và thật lòng yêu Chúa Giêsu. Tôi đáp, thôi được, chúng ta sẽ cầu nguyện và chờ xem Chúa phán với chúng ta điều gì về ông chồng của chị. Chúng tôi cùng cầu nguyện. Đang khi chúng tôi cầu nguyện thì Chúa phán với tôi rằng vấn đề chính là ở nơi chị ấy chứ không phải nơi chồng của chị ta. Tôi nói, chị ơi, chồng của chị không có vấn đề gì cả, mà vấn đề là ở nơi chị đó. Chị ta phản ứng. Khoan đã, anh biết là tôi yêu Chúa Giêsu lắm chứ. Vâng, chị yêu Chúa Giêsu lắm, nhưng chị thử nghĩ lại xem, hình như chị quá thuộc linh như là đang sống ở trên trời vậy. Trong khi đó chị quên mất rằng chị đang sống với chồng của chị và gia đình mình trên mặt đất chứ. Chị hỏi lại tôi, anh nói như thế là nghĩa làm sao? Tôi đáp lại, chị hãy thành thật với tôi. Tôi hỏi chị một câu thôi, chị có thật lòng yêu Chúa Giêsu không? Vì Chúa Giêsu có phán rằng như cha ta yêu ta thế nào thì ta cũng yêu các con thế ấy, để các con yêu thương lẫn nhau. Tình yêu đó không phải là yêu cho đến khi chúng ta bày tỏ nó ra, mà là hãy cảm nhận tình yêu rồi thực thi nó lẫn cho nhau. Kinh Thánh dạy rằng làm sao ta nói mình yêu Đức Chúa Trời trong khi ta không thể yêu được những người mình nhìn thấy được, sờ chạm đến được trong cuộc đời này. Tôi hỏi chị nhé, chị có thật lòng yêu Chúa Giêsu và yêu chồng chị không? Bạn biết không, chị ta sững sờ nhìn tôi và dường như trong chị có vẻ không bằng lòng với điều tôi vừa nói. Chị trả lời, đúng vậy, tôi yêu Chúa Giêsu lắm, nhưng tôi không yêu chồng. Tôi được, anh ta không có thuộc linh gì cả. Không, tôi không yêu ông ấy chút nào. Tôi hỏi chị, có bao giờ chị gọi anh ấy bằng câu mình ơi, Annie, chưa, hoặc đại khái một câu nào giống như thế ở nhà của chị không? Không, tôi chỉ gọi anh ta bằng tên của anh ấy là Phen mà thôi. Chị có làm một bữa ăn trưa cho anh ấy thật ngon khi anh ta đi làm về, hoặc có một nụ hôn hay điều gì âu yếm khác không? Không, tôi đã nói với anh là tôi chẳng ưa gì anh ấy. Chị thân mến ơi, vấn đề là ở nơi chị, tôi không tin là chị thật lòng yêu Chúa Giêsu. Ôi chao, tôi nghĩ nếu lúc đó chị ta có đấm cho tôi một cái thì chị cũng dám đánh lắm. Chỉ vì câu nói của tôi không tin là chị thật lòng yêu Chúa Giêsu. Tôi nói tiếp, chị đã thuộc linh hóa tình yêu của chị rồi. Khi Chúa Giêsu nói về tình yêu, Ngài trình bày nó rất đơn giản và thực tế. Nhưng đối với chị thì chị lại làm nó ra thuộc linh hóa. Tôi biết chị đang nói về một tình yêu cho một người nào đó ở trên trời. Nhưng thực tế thì chị lại không thể yêu chồng mình đang sống bên trên mặt đất với chị. Nếu Chúa Giêsu chỉ nói ta yêu cha ta, thì điều đó chẳng có gì cho tôi cả. Nhưng không, Ngài yêu cả chúng ta như cha đã yêu Ngài vậy. Ngài đã tự hiến thân mình trên thập tự giá để chị và tôi được cứu chuộc. Đó mới là tình yêu thật. Chúa Giêsu phán, như ta đã yêu các con thể nào, thì các con phải yêu nhau thể nấy. Chị không thể nào yêu Chúa Giêsu được một khi chị không yêu được những người xung quanh chị. Khi chị yêu họ với cả tấm lòng của chị, đó mới là chị thật lòng yêu Chúa Giêsu. Vì chị sẽ chẳng bao giờ minh chứng được chị yêu Chúa Giêsu cho tôi thấy cho đến khi nào chị yêu chồng của chị thật lòng. Chị ta kêu lên, Mel ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Chị thân mến ơi, điều này rất đơn giản, chị hãy về nhà mình, quay điện thoại lại, đến cơ sở của anh ấy. Khi nghe tiếng chồng chị nên, chồng chị bên kia đầu dây, thì lời đầu tiên trên môi chị sẽ là câu nói ngọt ngào, anh ơi, anh yêu quý, vân vân, như thế là đủ. Hoặc chị có thể nói là mình ơi, em rất nhớ anh, vân vân. Sau khi nói như thế xong, chị hãy chuẩn bị một bữa ăn cho anh ấy theo ý thích của chồng chứ đừng theo ý của chị. Đôi khi chúng ta muốn làm vừa lòng người khác nhưng lại làm theo ý của mình.
chứ không theo ý của người ta muốn. Chị hãy về nhà và giữ ý chồng mình, theo ý của anh ấy, chứ đừng theo ý của chị nhé. Chị có nhớ được điều tôi đó không? Chị nói vâng, tôi nhớ chứ. Tôi nói tiếp cười khi chị nghe thấy tiếng xe của anh ấy về tới nhà lúc anh bước vào. Chị hãy ôm tròn anh ta và hãy ôm anh ấy một nụ hôn. Sau đó cùng chồng ăn tối với nhau. Rồi chị nói cho anh này ấy nghe những gì mà Chúa bảo chị làm. Thôi bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện nhé. Tôi không cầu nguyện cho chồng chị mà là cầu nguyện cho chị này. Tôi cầu xin Chúa giúp chị đừng quá ruột linh, quá đời sống của mình. Nhưng xin Chúa giúp cho chị bày tỏ được tình yêu của chị một cách thiết thực hơn. Chị ấy đã trở về nhà và làm theo những điều nói trên. Chị gọi điện thoại cho chồng mình rằng, tôi bảo anh yêu của em. Chồng chị lại ngỡ cô gái nào đó đang đùa với anh. Vì vợ của anh có bao giờ gọi anh là anh yêu quý lần nào đâu. Chị ta tiếp tục gọi nữa, mình ơi, em là Harriet đây. Sau này chồng của chị có kể lại cho tôi rằng khi nghe vợ mình gọi như thế thì anh liền suy nghĩ có một phép lạ đã xảy ra tại nhà mình. Mình biết vợ mình chưa bao giờ cô ấy đối xử với mình như thế. Anh ta nói, tôi cảm thấy chồng giống như là chúng tôi đang hưởng trong từng chân mặt thật là tuyệt diệu. Chị nói tiếp, anh yêu ơi, em nhớ anh lắm. Chồng của chị không thể thốt lên được điều gì. Anh ta không làm sao nói được câu nào. Thật kỳ lạ quá. Anh ấy liền thu xếp công việc và xin nghỉ một buổi chiều. Khi lái xe về tới nhà, anh ấy thấy vợ anh đang đứng chờ anh. Chính ngay lúc đó anh cảm nhận được vợ anh yêu Chúa Giê-xu thật. Anh ấy nói với tôi, trước đây cô ta nói là cô yêu Chúa Giê-xu lắm. Nhưng tôi không tin. Vì làm sao cô ta yêu Chúa Giê-xu mà chưa bao giờ cô ta yêu tôi? Tôi không thể tin được. Nhưng bây giờ, khi tôi thấy cô ta đối đãi với tôi như vậy, thì tôi tin là vợ mình thật lòng yêu Chúa Giê-xu lắm. Thật không có một bài giảng nào khiến cho chồng của chị này ăn năn. Anh ta cầu nguyện, Chúa Giê-xu ơi, con đã đối xử rất thô bạo và hung dữ với vợ của con. Chúa Giê-xu ơi, xin tha tội cho con những lỗi lầm đó. Xin hãy đến với con và đầy dẫy mình Ngài trong đời sống con. Vì Chúa đã phấn hưng gia đình đó một cách rất kỳ diệu. Tại sao? Bởi vì chị này đã thuộc linh hóa mọi việc và vô tình biến chúng trở nên phức tạp. Giờ đây chị đã tiếp nhận lời Chúa một cách thực tế và đơn sơ hơn. Nhiều năm qua, trong hội thánh của chúng tôi đã làm lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh thành ra thuộc linh hóa, khiến chúng tôi quên rằng Đức Chúa Trời muốn lời của Ngài phải trở nên thực tế trong cuộc sống con người mỗi ngày. Và đó chúng ta cũng nhận ra rằng Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, là người hướng dẫn chúng ta. Chính khi chúng ta sử dụng Kinh Thánh như thế thì chúng ta mới có thể nghe được tiếng của Đức Chúa Trời phán với mình. Amen. Cảm ơn Chúa. Trong lúc tôi đang đọc này, có ai trong phòng chúng ta đang bị ảnh hưởng mà nó ảnh hưởng đến tôi không? Đang bệnh đó. Đau nhất cái gì trong thân thể đó. Amen. Chúng ta sẽ ngừng lại để cầu nguyện rồi chúng ta tiếp tục thêm ha. Ai ở trong phòng điện thoại?
Dạ, chắc Lý không? Một sư ơi, chắc Lý không? Mấy ngày này Lý chóng mặt mà nó khó chịu á.
Ok. Thì ai có thì cứ lên tiếng ha. Miễn có thì lên tiếng, nó ảnh hưởng trong tâm linh khiến cho tôi khó tiếp tục được thêm ha. Hả mía? Em ơi Chúa. Thành ra tôi nghĩ là thành tôi đưa tin là Chúa muốn tôi cầu nguyện. Nó nói ra để cầu nguyện cho mọi người đó. Nếu không thì giờ tôi cũng khó tiếp tục được tiếp. Amen. Cảm ơn Chúa ha.
Dạ, cô Hường chào đồng sư tất cả
anh em. Dạ, mình chào cô Hường. Dạ, ai cũng có bệnh gì đó cứ nói ra hết để mình cầu nguyện ha. Dạ.
Còn giống như Lý là người nó nhất
mà
thấy
khó chịu. Chị Lý phải không? Ok rồi, chúng ta hiệp ý. Dạ, khó chịu lắm, đúng rồi. Tôi cảm thấy.
Dạ,
khó
bởi
chịu.
Vì anh chị em của Lý mới Việt Nam mới qua được một siêu nhiều khi hiện tới Lý là Việt Nam mà Lý cầu nguyện mấy bữa giờ rồi mà Lý thấy một anh chị qua làm cho Lý cũng mệt mỏi, mất thấy nặng nề trong người.
Đúng rồi. Nên khi cầu nguyện cho họ bị ảnh hưởng với mình cái đó. Cho nên chúng ta cùng cao cầu nguyện ha. Amen. Cho chị Lý, amen, lại cho toàn năng của chúng con, amen. Trong khi chúng con đang đọc, Chúa đã bày tỏ trong phòng con người đang bị ảnh hưởng, amen. Vì không tốt làm cho cơ thể khó chịu, bức rứt, giống như bệnh đau nhức hay là vân vân. trong danh Chúa Giêsu, và đã chính là người đó là chị Lý, trong danh Chúa Giêsu, trong thẩm quyền của Chúa Giêsu Christ, thẩm quyền của con Đức Chúa Trời, con công bố cột chối và quỷ phá hết, amen. Mọi ảnh hưởng của Satan, ma quỷ, amen, linh tối tâm, bệnh tật, amen, đang ảnh hưởng, con công bố chối buộc linh mạnh sức của bệnh tật của Satan, ma quỷ, đang áp bức trên thân thể của chị Lý ngày như này. Con công bố chối buộc hết tất cả những quyền lực tối tâm, amen, ảnh hưởng không tốt cả trên đời sống, ảnh hưởng trên thân thể của chị Lý ngày như này, và tan biến và tiêu tan. Amen, con công bố nó phải bị quỷ phá, amen, trong thật. Nó phải bị quỷ phá và tan biến đi, phải rời khỏi thân thể tâm linh của chị Lý ngay trên này. Con công bố chối buộc và quỷ phá hết chúng ta linh quế linh, chúng ta linh bệnh tật, amen, linh đau nhức tất cả phải bị quỷ phá. Công bố chối buộc tất cả mọi tà linh không thấp đau nhức tất cả phải bị quỷ phá. Những ảnh hưởng nặng nề đau nhức cũng phải bị quỷ phá. Chẳng gian Chúa Giêsu Christ, amen, đang bị tan biến và tiêu tan. Chẳng gian Chúa Giêsu quỷ phá con người của Satan, ma quỷ, những ảnh hưởng phải nặng. Tại vì bí phá trong danh Chúa Giê-xu, bây giờ đặt bí phá trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu trong danh Chúa Giê-xu. Tại vì bí phá và vô hiệu quả trong danh Chúa Giê-xu. Đi và nơi đời trời và Đức Chúa Trời. Chối buộc nó, cần nó phải giao nơi trên nộp trong danh Chúa Giê-xu. Bí phá trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ thấy nhẹ đi đấy. Amen. Cảm ơn Chúa. Chị Lý thấy nhẹ đi rồi, thấy không? Thấy có nhẹ
dạ,
đi không?
Dạ, có một sư, cảm ơn Chúa.
Chúa Giê-xu, amen. Chúa Giê-xu lần nữa con cộng bó, amen. Mọi ảnh hưởng của sự đau nhức khó chịu tất cả phải tan biến và tiêu tan. 100%, amen. Rồi hẳn, chị Lý, amen. 100%, không còn áp bức trên chuyện này. Tất cả phải tan biến và tiêu tan. Hoàn toàn, amen. Chúa Giê-xu kia, amen. Amen, cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Giờ thấy nhẹ ha. Tốt. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu.
Cảm ơn
Chúa Giê-xu. Công bố sự thanh tẩy của Chúa. Huyết của Chúa Giê-xu thanh tẩy cho anh đời sống thân thể của Chúa Lý. Thanh tẩy chị. Thanh tẩy chị. Thanh hóa chị. Rửa sạch chị. Amen. Cảm ơn Chúa. Chia khử chị. Tân nhiên chị Giê-xu thanh tẩy cho anh. Trong quyết của Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen, cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Giờ thấy tốt hả nhẹ. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu. 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 Tất cả các loan ta tan đi. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen, cảm ơn Chúa Giê-xu. Thành ra đó giống như tương tự ha, đó là cái ơn nhận biết của Chúa này. Thành ra tôi không muốn tiếp tục cũng khó lắm, tiếp tục cũng khó, amen. Thành ra phải cầu nguyện xong mới tiếp tục được. Con cần Chúa Giê-xu, 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 amen. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cách quan toàn trong phương trình chúng ta. Tôi vẫn còn toàn tâm giúp, con cần Chúa Giê-xu. Vì phá hết mọi ảnh hưởng, amen, cảm ơn Chúa Giê-xu, tất cả phá hết các tăng biến và tự tăng, cảm ơn Chúa Giê-xu, amen, cảm ơn Chúa Giê-xu, amen Chúa ha. Thành ra, Chúa còn làm phép lạ ha, quyền năng của Chúa, cảm ơn Chúa Giê-xu, trong danh Chúa Giê-xu, cũng có sự tạo trọng cho trời, con tới trực cơ Chúa, biết có Chúa Giê-xu thánh hóa thành thầy chỉ uy tư đọc, trong phần trọng trên danh Chúa Giê-xu tư đoạn, kia khổ chỉ thành thầy chỉ thánh hóa trên danh. Nên Chúa Giê-xu, amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu, amen. Bây giờ chúng ta tiếp tục ha.
Amen, cảm ơn.
Bây giờ chúng ta cảm ơn Chúa Giê-xu, 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 cảm ơn Chúa Giê-xu,
cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta cần cẩn trọng ha. Cho nên đừng có thuộc linh quá kinh thánh rồi cái gì cũng là ý về đọc ra đó. Ý cái gì là cũng thuộc linh, nó chữa lành người què. Vật lý nó là thuộc thể. Ok, què thuộc linh. Cái gì cũng là thuộc linh quá. Không phải đúng. Ok. Cho nên chúng ta cũng thật yêu tới hơn mình yêu chồng đủ. Không cần phải bày tỏ ra tình yêu trong thực thể. Đó không đúng nha. Amen. Không bao giờ biết nói tiếng yêu chồng, thương chồng, anh em cần em nhớ
Thành ra đó là cái tình yêu mình cũng phải ban cho, ok em Yến, thấy không? Thành gia đình có thụ động, chúng ta nắm được không em Yến? Cho nên cái người vợ này đã thụ động, nó yêu Chúa, nhưng mà ông khi đến nhờ ông Mary cầu nguyện, Chúa bày tỏ là cái vấn đề không phải là chồng của cổ mà là cổ, ok em Yến?
Amen.
Chúng ta thấy là nhiều khi chúng ta cũng hay đổ lỗi cho người khác, nhưng mà chính mình cũng là một cái nguyên nhân mới khiến cho cái người đó như vậy. Amen. Và sau khi cô đã thay đổi, người chồng cũng đã thấy được đức tin ha. Thành ra chúng ta nhớ ha. Dạ, tôi đã nói nhiều khi mình thuộc linh quá, mà có nhiều người thuộc linh quá, giống như ngay cả nhiều thanh niên á, thì Chúa sẵn sàng giúp đỡ, mà khi gia đình có cần cái là cự nữ. Amen. Đó là không được tốt. Chúng ta thấy không? Thành ra khiến cho những người thân quen mà không thấy Chúa đâu. Những mình, you know, ví dụ vậy. Thành ra chúng ta cũng cần phải đối xử với nhau cách tốt hơn, hay trong tình yêu thương của Chúa. Amen. Và tốt lành, con dân Chúa yêu thương. Con dân Chúa yêu tôi, con dân Chúa yêu tôi, con dân Chúa. Con vô mọi nhức mở khỏi tan viên, khỏi tan nguyên và tiền. Con dân nhức nhức mở, con dân Chúa yêu tôi, con khỏi tan. Tối vượt cực vĩ, tối hết mọi tổ linh, nhức mở. Con dân Chúa yêu tôi, amen. Chúng ta tiếp tục. Đức Trời muốn được chúc phước. Tôi là một thuộc viên của Hội Thánh được 18 năm. Tôi cũng thuộc được khá nhiều câu kinh thánh, nhưng tôi không biết được Đức Chúa Trời muốn được chúc phước. Mỗi lần tôi đến với Chúa thì tôi cầu xin Ngài chúc phước cho tôi. Cứ xin chúc phước và chúc phước. Mãi một thời gian sau tôi mới nhận ra rằng Ngài muốn sự chúc phước. Không phải Đức Chúa Trời không tự chúc phước cho Ngài được, mà là Ngài muốn chúng ta chúc tụng danh Ngài. Trong Thi Thiên đoạn chương 13:4, câu 2 chép như rõ ràng, này hỡi các tôi tớ của Đức Giê-hô-va, hãy chúc tụng Chúa. Giơ tay ngươi lên hướng về nơi thánh mà chúc tụng Ngài.
Amen.
Tức là tiếng Anh bless the Lord đó, oh my soul. À, giống như bless the Lord, tức là chúc phước cho Chúa, hãy chúc tụng Chúa. Tôi không hiểu làm sao mà chúng ta lại chúc tụng Chúa được. Nhưng cách tốt hơn hết là ta cứ vâng lời Kinh Thánh dạy, hơn là chúng ta tự mình cố tìm ra một phương cách nào đó. Tôi biết Kinh Thánh và khoa học đôi lúc lại khác nhau ghê lắm, và cũng có nhiều điều trong Kinh Thánh tôi không hiểu được. Vậy mà có nhiều người lại muốn làm cho Kinh Thánh trở thành khoa học. Họ đưa các sự kiện Kinh Thánh đi theo các dự kiện của khoa học. Họ cố tìm tòi bằng những phần nào được cho là thật phù hợp với khoa học thì mới tin. Nếu nói theo kiểu khoa học thì chúng ta sẽ không bao giờ hiểu cho hết được Kinh Thánh. Chẳng bao giờ và không bao giờ làm được như vậy. Sự điều cho người Mỹ ngày nay không chỉ là có việc trở lại với Kinh Thánh, mà là trở lại với sự đơn sơ của lời Đức Chúa Trời. Đây, nhớ ông chia sẻ ha. Sự điều của người cho người Mỹ là không phải chỉ trở lại Kinh Thánh thôi, lời của Chúa thôi, mà cũng phải trở lại với sự đơn sơ của lời Đức Chúa Trời. Đúng không? Mời Chúa Giê-xu tôi. Lần nữa chúng ta công bố quỷ phá linh đau nhức nhức nói, tại vì quỷ phá trói buộc linh mạnh sức thì đau nhức nhức nói, chân nhức đau nhức nói, công bố trói được quỷ phá trong dòng anh chị em chúng ta đau linh gây đau nhức nhức nói, tại vì quỷ phá cơ thân thể xương cốt kia nói đồng linh trong lòng tự xa chị ớ buộc linh đau nhức xương nhức cảm em quỷ phá cảm em mọi người cứ nói trong dân chị được được cảm em cảm ơn Chúa. Một người bạn Mỹ của tôi là một giáo sĩ, ông ta đã đến Indonesia truyền giảng. Hỏi tôi, anh Mel à, bí quyết của cuộc phấn hưng tại Indonesia là gì? Chúng tôi có thể có được cuộc phấn hưng tại Mỹ giống như tại Indonesia không? Một người khác đi với ông ta cũng hỏi tôi, khi tôi về lại Nigeria, để chúng tôi có thể có được cuộc phấn hưng tại này giống như ở Indonesia không? Tôi cười và đáp, được chứ, chỉ có một điều kiện thôi. Ông hãy về Mỹ đến chỗ phi thuyền Apollo 14. Ấy là năm Hoa Kỳ đang tiến hành phóng phi thuyền Apollo 14 lên mặt trăng sau chuyến Apollo 13 thất bại. Khi họ phóng nó lên mặt trăng, ông hãy lấy cái máy tính nhỏ bé, tức là bộ óc của ông ra mà đặt vào trong một hộp nhỏ, cho nó vào phi thuyền rồi phóng nó đi luôn lên mặt trăng. Bây giờ ông chỉ còn tấm lòng. Vậy hãy để tấm lòng đó cho Đức Chúa Trời sử dụng. Khi nào ông nói về Đức Chúa Trời thì ông hãy sử dụng tấm lòng của ông mà nói ra và tin những lời ấy là đủ. Hãy tin những lời nói ra từ tấm lòng rồi để cho Đức Chúa Trời thực hiện lời Ngài hứa với ông. Chính ông sẽ kinh nghiệm được cuộc phấn hưng. Cái khác nhau chính yếu giữa khoa học và cơ đốc giáo là như thế ấy. Khoa học là cái mà chúng ta phải kinh nghiệm được rồi hãy tin. Nhưng cơ đốc giáo là chúng ta hãy tin rồi mới kinh nghiệm được. Chúng ta thấy không? Khác biệt giữa khoa học và đức tin là Chúa đó. Kinh nghiệm hay thấy là cả người mình mới tin sao. Còn những cơ đốc giáo là chúng ta hãy tin rồi mới kinh nghiệm. Theo câu Kinh Thánh Thi Thiên chương 34, kể trên tôi không biết chúc phước cho Đức Chúa Trời là chúc phước làm sao. Vì Ngài phán như thế và tôi chỉ tin như thế mà thôi. Tại sao chúng ta lại phải giơ ta lên hướng về nơi thánh nhỉ? Tôi không biết tại sao. Tôi chỉ biết lời Chúa nói như thế, thì tôi làm theo như thế. Tôi chỉ biết giơ tay lên thôi, vì Đức Chúa Trời bảo ta làm như thế. Chúng ta không cần phải hiểu cho được tất cả mọi việc. Một ngày nọ, tôi đi máy bay từ Jakarta đến Surabaya. Tôi ngồi cạnh một ông bác sĩ. Tôi đã nói cho ông ấy nghe về Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài. Ông ta nói, chuyện và những gì anh nói với tôi thật khó tin quá. Bởi vì tôi không hiểu nổi Đức Chúa Trời tại sao lại gọi là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh là một Chúa được. Tôi hỏi ông ta, ông có hiểu được câu hỏi khó đó trước khi ông tin nó không? Ông trả lời, một là tôi phải hiểu được điều đó, hoặc là tôi không thể nào tin nó được. Thôi được, tôi sẽ hỏi ông một câu hỏi sau này. Xin ông hãy thành thật trả lời cho tôi nhé. Tôi liền cầu nguyện thầm trong lòng, Chúa ơi, con biết nói gì đây với ông bác sĩ này, ông ta thông minh quá. Ngay lúc đó Chúa ban lời cho tôi qua lại ông bác sĩ và hỏi, ông ơi, bây giờ ông có thích bầu không khí trong cái máy bay này không? Ông ta trả lời, sao vậy, nó là thật là tuyệt vời, vì nó có máy điều hòa không khí đấy. Tôi nói, bây giờ ông trả lời thành thật cho tôi nhé, ông có biết máy điều hòa không khí nó hoạt động ra sao không? Không, tôi chẳng biết nó hoạt động ra sao. Tôi đáp liền, đó, tôi muốn nó hỏi ông, hãy trở lại theo nguyên tắc của ông nhé. Ông nói rằng ông không thể tin hoặc thưởng thức điều gì đó nếu như ông không hiểu được chúng. Vậy thì ông nên đi ra khỏi máy bay, chịu nắng và nóng đi. Chỉ vì ông không hiểu được máy điều hòa không khí nó hoạt động như thế nào, nên tôi cũng không cho phép ông hưởng thụ nó. Tôi sẽ nói với ông là xin ông đừng thưởng thức nó vì ông không hiểu được nó. Bây giờ ông nên đi ra khỏi máy bay, gần ngôi nhà, ngồi ngoài nắng cho đổ mồ hôi. Cứ thế cho đến khi nào ông tìm ra được sự vận hành của máy điều hòa lúc ấy thì ông trở vào đây. Ông ta dường như muốn nổi điên lên với tôi. Tôi nói tiếp, ông bạn của tôi ơi, tôi chỉ cố gắng giúp ông hiểu được cái nguyên tắc của ông đó thôi. Vì ông là nói là điều ông không hiểu được điều gì thì ông không sẵn tin hoặc ưa muốn điều ấy. Bây giờ ông ta đã nắm được ý nghĩa những gì mà tôi đã hết lòng trình bày cho ông ta sao? Cho ông ta. Sau cùng tôi nói với ông ta, tôi cũng có một câu hỏi khác nữa để hỏi ông. Chúng ta có những trái chuối và nhiều quả dừa, quả thơm cũng như đủ thứ trái cây trên khắp thế gian. Chúng ta trồng các loại đó trên cùng một mảnh đất. Chúng cùng một chịu một loại mưa từ trời, cùng một loại ánh sáng. Thế tại sao trái chuối lại hái ở cây này, cây chuối, trái chanh lại hái ở cây kia, cây chanh, và cây khác nữa là trái ổi, vân vân. Tôi không hiểu nổi, ông có hiểu nổi không? Ông ta trả lời, Tôi cũng chịu, không hiểu nổi. Tôi hỏi tiếp, ông có ăn chuối bao giờ chưa? Cho dù ông không hiểu, cũng không hiểu nó là gì. Ông ta nói, có chứ, nó có ích cho đời sống tôi. Tôi vừa mới ăn một quả chuối đấy. Tôi hỏi tiếp, nhưng bây giờ ông đừng ăn nó nữa, vì ông không hiểu nó mà. Lúc đó tôi thấy ông ta có vẻ bối rối thật sự. Tôi bất ngờ hỏi đề tài khác, ông có người yêu chưa? Ông có yêu cô ấy không? Ông cười và đáp lại, có, tôi yêu cô ấy lắm. Tôi lại hỏi, vậy là tốt, nếu bây giờ tôi nói cô tiếp viên mang cho tôi một ống nghiệm, thì ông có nghĩ là tôi có thể đặt vào trong ống đó thứ gì mà ông muốn diễn tả tình yêu của ông đối với người ông yêu không? Nếu ông có thể làm được mà không hiểu nó là cái gì, thì ông nên chấm dứt ngay mối tình của ông đối với cô ấy. Tôi lại nhắc đến cái nguyên tắc của ông ta, nếu ông ta không hiểu nó thì ông cũng không được phép thưởng thức nó, cũng như không vào tình yêu đó nữa. Ông ta nói, anh thật là buồn cười. Tôi giải thích cho ông ta, không, đó là điều mà ông muốn thử Đức Chúa Trời, là cái mà ông không cố để hiểu cho được Ngài trước khi tin Ngài. Có nghĩa là ý nói ông bác sĩ này, ông nói chỉ nào ông có hiểu được không thì ông mới có thể tin, còn không hiểu được không tin thêm. Trước khi chia tay ông bác sĩ này, tôi có tặng cho ông ta một quyển Kinh Thánh Tân Ước và khuyên ông hãy đọc nó. Tôi thật sự tin rằng Chúa sẽ cảm động ông ta và để ông trở về cùng Chúa Giêsu bởi quyền năng của Ngài. Chúng ta xưng nhận rằng chúng ta tin Kinh Thánh từ câu đầu tiên của sách Thánh Thế Ký cho đến câu cuối cùng của sách Khải Huyền là lời Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta đọc đến một phần nào đó trong Kinh Thánh nói về một sự việc gì mà chúng ta chưa từng kinh nghiệm được cho chính mình, khi ấy chúng ta cố để giải thích lại trở thành sai lạc hết. Đó chính là lý do mà những giáo sĩ từ Mỹ đi khắp nơi trên thế giới nói rằng phần câu Kinh Thánh này không có trong bản chính, mà nó chỉ có trong các bản Kinh Thánh tiếng Hebrew của người Do Thái. Phần này được dành riêng cho người này, người kia. Mỗi người cố gắng tìm ra lời giải thích Kinh Thánh theo ý lý trí của mình. Đó là lý do tại sao chúng ta bị mất đi những kinh nghiệm tuyệt diệu của Kinh Thánh. Em mình chú không? Chúng ta nhớ rằng không phải hiểu hết mình mới tin nha. Okay, giống như cái điều ông chia sẻ đó. Giống như mình nhiều khi mình nghe nói, như ăn cái chuối hay ăn cà rê hay ăn cái gì đó cũng đâu có hiểu biết hết cái nào đâu. Mình chỉ thưởng thức đó, mình tin. Cảm ơn Chúa ha. Chứ không phải hiểu hết mình mới tin rồi mình mới hưởng thụ nữa. Ok, hãy kinh nghiệm đó. Phần lớn nhiều người chưa bao giờ thực sự biết được quyền năng của Kinh Thánh trên đời sống họ. Vì thế họ không thể nào tin hết cả Kinh Thánh. Nhưng tôi ngợi khen Đức Chúa Trời vì Đức Thánh Linh có thể giúp cho bạn hiểu được lời Đức Chúa Trời khi bạn đọc Kinh Thánh. Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi chỉ tin cậy nơi Chúa Giêsu mà thôi. Nếu Chúa bảo, nhảy đi, tôi liền nhảy ngay, mà không cần hỏi gì chi cả. Người ta có thể nói tôi là điên rồ hoặc là đồ ngu, nhưng Kinh Thánh nói sự vâng lời quan trọng hơn của lễ. Nhiều người siêng đi nhà thờ để thờ phượng Đức Chúa Trời mà không chịu vâng lời Ngài. Chúng ta phải vâng lời Chúa chúng ta chứ. Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Hôm nay Ngài đang hành động. Tôi xích sự vâng lời vì tôi yêu Ngài. Và đó là một đợt ăn để vâng phục Đức Chúa Trời hàng sống. Tôi muốn bạn vâng lời Đức Chúa Trời cùng với tôi. Chúng ta hãy chúc tụng Chúa vì Chúa đã tạo dựng nên trời và đất. Chúng ta hãy chúc tụng Ngài. Khi Phaolô và Sira ở trong tù, bạn nghĩ là họ khóc ư? Không, họ không khóc la gì cả. Vậy thì họ làm gì? Họ ngợi khen Đức Chúa Trời đến nỗi tầng trời hạ xuống làm rúng động cả trại giam, làm rúng động ngay cả lòng người cai tù nữa. Ông ấy run sợ đến cầu hỏi Phaolô và nói, các ông ơi, tôi phải làm chi để được cứu? Phaolô giảng cho người cai ngục này một bài giảng rất ngắn văn văn, và ngay đêm đó người cai ngục này đã tiếp nhận Chúa Giêsu. Thật là kỳ diệu. Tại sao vậy? Vì Phaolô và Phila đã vui mừng hát ngợi khen Chúa. Họ không có sợ hãi gì. Khi một người cơ đốc có sự vui mừng thì thiên đàng cũng hạ xuống và cả thế gian đều vui mừng. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời phán, hãy đi dòm quanh tường thành Jericho. Dân sự Chúa đã làm gì? Họ đã vâng lời Đức Chúa Trời đi dòm quanh tường, vân vân, cho đến khi tường thành này đổ nhào xuống. Đó là một cách
đánh thành Jericho ngộ nghĩnh nhất mà lại thắng trận. Đó là việc dân sự Chúa chỉ có vâng lời Ngài mà thi hành. Khi họ vâng lời Chúa phán thì tường thành sụp đổ, họ liền xông vào thành mà tiêu diệt hết cả thành. Đây là một sự kiện có thật. Há, điều đó có phải là điều kỳ diệu khi chúng ta vâng lời Chúa để Ngài hành động sao? Amen. Đây là lúc mọi người chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời, tin lời của Ngài và chiến thắng được trận giặc lòng trong đời sống của chúng ta. Ấy là khi chúng ta phải quay trở về với sự đơn sơ của lời Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa ha. Cho nên nói chung là không phải là chúng ta phải hiểu hết hay giải nghĩa được hay hợp lý thứ hết mọi thứ mình mới tin. Tại vì nếu chúng ta đã nói là phép lạ, làm sao mà giải nghĩa được hợp lý được. Ok, chúng ta thấy làm sao viện khoa học có thể làm cho ánh mặt trời dời lại được. Ok, vân vân. Độ hay là mặt trăng mặt trời. Nói chung là không thể nào, nếu mình giải thích những phép lạ trong Kinh Thánh là không thể nào giải thích được theo pháp hợp lý được. Phép lạ là dược tinh, hợp lý đúng không? Nên làm sao một người chính nữ có thể sinh con một người dâm thị đó? Chúng ta thấy, nếu mình giải thích thì làm sao mà, you know, theo thì nó không còn là phép. Nên pháp lạ là dược qua ngay cả cái sự hiểu biết của chúng ta. Amen. Làm sao đi vòng quanh thường thành. Ok, mỗi ngày một lần, cho đến ngày thứ bảy đi bảy lần thổi mà tường thành sụp đổ. Chứ chúng ta làm gì đó thì có ngày hôm nay có sụp đổ không? Tuy nhiên nó không sụp đổ. Nhưng mà tại vì Chúa kêu dân Do Thái làm, họ vâng lời Chúa đã đáp lại, Chúa sẽ đón chấp thành, tường thành sụp đổ. Chúng ta thấy không? Thành ra sự vâng lời Chúa đã khiến cho Chúa làm phép lạ. Chứ còn mình giải thích lý luận theo cái kiểu khoa học, như nó mình có thể đi vòng như vậy rồi thử làm cái thầm cái sụp đổ, dĩ nhiên nó sẽ không sụp đổ. Để cái thành đó là thành kiên cố, ok, chứ không phải là cái thành như nó như trò chơi để nó sụp đổ. Nhưng mà Chúa khi họ vâng lời Chúa đã làm phép lạ nên nói thành nó sụp đổ. Cái đó không phải là, cho nên mình giải thích bằng khoa học lý trí không thể nào giải thích được. Amen. Cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta hãy nhớ rõ cái đó, sự vâng lời. Cho nên có nhiều cái Chúa kêu thì chúng ta phải vâng lời, chứ không có bàn luận với thịt và quyết hay giải thích. Ok, cho nên ông nói nếu Chúa kêu nhảy là ông nhảy liền, chứ không có, thì đó đúng. Thành ra nếu chúng ta muốn kinh nghiệm quyền năng Chúa đó, thì Chúa bày tỏ ý của Ngài trong đời sống đó, chúng ta vâng lời Chúa, chúng ta sẽ kinh nghiệm được quyền năng của kỳ phật. Cảm ơn Chúa ha. Chúa cũng bày tỏ cho tôi biết để tôi cũng học kinh nghiệm. Giống như mới đây tôi đi thay thứ tư gì đó, tôi đi thay nhất xe, sắp sửa đi thay nhất xe thì có hai chỗ để đi. Ok, thì tức là chiếc bộ A với cái chỗ tôi thường đi, thì tôi suy nghĩ về điều đó, thì tôi trong tâm linh tôi cảm nhận là phải đi lại chỗ kia thì mới được. Mà cái chỗ kia thì nó hơi xa hơn. Cái chỗ chiếc bộ A thì nó hơi gần nhà tôi. Mà nếu tôi có coupon của chưa. Cái chỗ kia cũng rẻ thôi chứ không phải. Thì tôi, nhưng mà tôi cảm nhận trong tâm linh đó là đi chỗ kia thì cảm nhận tốt. Mà đi chỗ này thì lại không có được tốt. Không biết tại sao. Thôi mình cứ đi thử coi. Thì khi tôi đi, thì nó tại nó gần nhà. Tôi đi thì, you know, yên tắc họ. Nhưng mà tới chừng tôi vô họ gọi tôi, cái họ nói là con ốc thay nhớt là không đúng original. Bây giờ nếu họ có tháo ra rồi nó có làm hư cái răng nó phải thay, có nói phải tốn 400 mấy này là đủ thứ chuyện. Họ ấy như vậy tôi họ không muốn làm gì đó, họ nhờ kiếm được. Thành ra tôi thấy họ gây khó khăn mình, cho nên họ nói mình ấy có gì hư là mình phải chịu sửa nghe. Tôi không ấy, tôi thấy là rốt cuộc là thành ra tôi đi lại chỗ kia họ đâu có nói gì đâu. Chỗ kia họ làm cách dễ dàng, họ không có nói. Không là chúng ta thấy không? Chỗ này họ muốn ăn tiền mình thật thế nào đó, họ kiếm chuyện rồi họ cố ý làm cho nó hư và họ nói là đã nói mình trước thì gì, ví dụ vậy. Thành ra mình thấy đứng y như vậy và Chúa bày tỏ cho mình, thấy không? Cho nên để mình học thì mình biết á, thì cái đó Chúa bày tỏ cho mình để biết chỗ này tốt nó thôi. Thì cái đó chứ không phải là chỗ kia mình đi đến chỗ kia, nhưng mà để qua đó mình thấy được cái bài tỏ Chúa, mình dâng lời Chúa ha. Khi mình cũng không hiểu tại sao, không hiểu tại sao chỗ đó thì lại tốt mà mình, nhưng khi qua đó để mình hiểu được là tại sao Chúa biết được có những cái điều mà mình không có biết được. Anh em cảm ơn Chúa ha. Thành ra chúng ta cũng cần học để mình kinh nghiệm Chúa nhiều trong đời sống của mình, trong sự dẫn dắt của Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Chương 7, sống lại từ khỏi chết. Cho nên chúng ta cầu nguyện ha. Cảm ơn Chúa để chúng ta kinh nghiệm. Tôi muốn làm cảm ơn người Hoa Kỳ đã đến thuyết truyền giáo tại quê hương tôi. Người dân nước tôi đa số là dân ngoại. Họ chưa bao giờ biết về Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giêsu Christ, tổ tiên hằng sống, tức là Chúa Giêsu Christ. Tổ tiên của tôi như một cây đại thụ, như những núi non hùng vĩ, như những con rắn vĩ đại. Nhưng khi các giáo sĩ đến đây, họ đã đem đến câu chuyện về Chúa Giêsu. Tôi thật ngợi khen Chúa vì những giáo sĩ đã đem đến cho chúng tôi một quyển sách đen, Black Book, tức là Kinh Thánh. Đó là một quyển sách cũ kỹ, nhưng quyển sách này đã làm thay đổi lịch sử được nhiều con người. Quyển sách này ấy đã khiến một người ăn bài trở nên con Đức Chúa Trời hằng sống, trở nên một vị vua để cùng trị vì với một vua vinh hiển là Chúa Giêsu khi vương quốc của Ngài được thể hiện. Quyển sách cũng đã khiến vua thế gian phải hạ mình là một người ăn mài, vì ngay cả vua đó ý thức được rằng trước mặt Chúa mình chẳng ra gì cả, giống như người ăn mài. Vì vua đó cũng cần hưởng ân điển và ân thương xót của Chúa Giêsu. Quyển sách đã khiến cho người ăn mài trở thành vị vua và vị vua trở thành người ăn mài. Quyển sách ấy đã làm thay đổi đất nước chúng tôi, thay đổi đời sống cha mẹ tôi và chính cuộc đời tôi. Thiếu đức tin làm ngăn trở phép lạ. Một đêm nọ, đoàn truyền giáo chúng tôi đến làng A Phan Vua để giảng tin lành. Chị và anh rể tôi là mục sư cùng đi chung với đoàn. Đêm đó chúng tôi làm chứng cho bà chủ nhà về Chúa Giêsu Christ, và bà đã tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa cho đời sống. Và chúng tôi vui mừng lắm. Sáng hôm sau, bà xuống bếp để lo bữa điểm tâm cho mọi người. Đang khi làm việc, bỗng nhiên bà ngã nhào xuống đất và bất tỉnh. Chồng bà liền chạy đến báo cho chúng tôi hai: các anh ơi, xin hãy đến và cầu nguyện cho vợ tôi. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho vợ tôi. Chúng tôi liền đi xuống bếp và đứng xung quanh chỗ bà nằm. Chồng bà ta đã khám bệnh cho vợ mình vì ông là một bác sĩ. Ông ấy kêu lên: thôi rồi, vợ tôi chết rồi. Chúng tôi không biết phải nói gì. Sau đó anh rể tôi nói với đoàn: chúng ta hãy trở về phòng, tôi muốn nói với các bạn điều này. Chúng tôi đi theo anh ấy. Khi vào phòng, anh nói: Chúa bảo tôi phải đến chỗ xác người đàn bà nằm và cầu nguyện cho bà ta. Chúa sẽ khiến bà ta sống lại. Tôi thật sự lo ngại vì đây là lần đầu chúng tôi cầu nguyện cho một người chết sống lại, và tôi cũng chưa có kinh nghiệm về điều này bao giờ. Tôi nhớ như in trong đầu mình, Kinh Thánh có chép câu chuyện của bà Doca và ông Lazarus được Chúa kêu sống lại. Nhưng thật khó cho tôi để tin chắc điều này. Tôi không chắc là Chúa có thể hoặc không thể kêu người chết sống lại không. Và khi anh dễ tôi nói thì tôi cố tìm ra câu trả lời cho sự việc này. Tôi nói với anh Hà, tốt hơn là chúng ta đừng làm gì hết. Vì lúc bấy giờ con cái của bà đã khóc bùm beng lên rồi. Hàng xóm và nhiều người sẽ kéo đến. Nên tôi nghĩ nếu chúng ta đến đấy mà cầu nguyện mà kết quả không có gì, thì nó làm hại chúng ta, thật là dại dột khi chúng ta cầu nguyện cho một người chết như thế này. Tôi muốn viện cớ để không đi cầu nguyện, nên tôi hỏi lại anh rể tôi một lần nữa, anh có chắc đấy là sự dẫn dắt của Chúa không? Anh đáp: đúng, anh chắc chắn điều đó. Tôi hỏi những người còn lại trong đoàn, người nào có cùng sự dẫn dắt từ Chúa giống như anh rể tôi không? Riêng tôi thì trong lòng không thấy gì cảm động. Đây là điều đến từ Chúa. Nếu các bạn muốn đi cầu nguyện, xin cứ tự nhiên. Còn tôi thì xin kiếu. Tôi không muốn cầu nguyện chung với các bạn. Tôi sẽ cầu nguyện một mình ở tại đây. Bạn nào có cùng sự cảm động như anh tôi thì cứ đi theo anh ấy. Kế đó, tôi quay sang ông mục sư hỏi kiến: thưa mục sư, ý của ông thế nào? Ông trả lời: anh Mel ơi, tôi cũng không được cảm động. Tôi ở đây cầu nguyện với với cậu. Tôi nhìn một đoàn viên khác hỏi họ, còn bạn thế nào? Người bạn kia cũng trả lời, tốt hơn là tôi cũng ở đây với anh và chờ Chúa hướng dẫn. Kết quả là chúng tôi đã chẳng nhận được điều gì Chúa phán cả. Tôi đã không thực sự tin vào sự hướng dẫn của Chúa. Lòng tôi không tin Chúa có thể làm được phép lạ lớn như vậy. Chúng ta biết lời Chúa thật là dễ, nhưng chúng ta tin lời Chúa phán trong mọi hoàn cảnh thì lại thật là khó. Nhiều lần tôi khám phá ra rằng từ tính toán của lý trí con người đã ngăn trở tôi với Chúa, khiến anh rể tôi cũng không dám dâng theo lời Chúa vì không có ai muốn hợp tác với anh cả. Cuối cùng anh nói, thôi thì chúng ta cầu nguyện ở phòng này cũng được. Chúng tôi hiệp nhau để cầu nguyện ở phòng chúng tôi đến mấy giờ đồng hồ liền, nhưng bà ấy vẫn không sống lại. Tôi hỏi Chúa, Chúa ơi, chúng con có sai chật điều gì không? Chúa phán, ta muốn các con cầu nguyện ở nên đặt thi thể của bà ta, nhưng các con không vâng lời ta, nên không có điều gì xảy ra cả. Thế rồi, dân làng đem xác bà ta đi tẩm liệm, chôn cất. Chúng tôi rời khỏi làng mà không thấy quyền năng của Chúa. Lúc ấy Chúa đã cáo trách lòng tôi về cái chết của bà ấy rằng, người đàn bà ấy đáng ra được sống lại để danh Ngài được vinh hiển, nhưng lòng vô tín của chúng tôi đã ngăn trở công việc của Chúa Giêsu Christ. Ôi, tôi xấu hổ quá đỗi. Lúc tôi rời khỏi nơi đó, lòng tôi rụng rời khi nhìn nấm mồ của bà chủ nhà mà thấy như là nấm mồ chôn trong lòng vô tín của tôi. Đức Chúa Trời đã phán với tôi cách rõ ràng, nhưng vì lý trí của tôi đã không tuân phục Ngài. Chúng ta thấy không vâng lời Chúa cho nên bà này đã chết. Chúa kêu đến bên cạnh bà cầu nguyện thì họ không có cầu nguyện mà cầu nguyện ở đó. Thành ra chúng ta thấy có nhiều, thành ra trong kinh nghiệm của tôi có nhiều khi gì đâu, Chúa kêu mình làm cái đó mà mình làm theo cái khác không có work. Thành ra trong lúc có nhiều khi nó như vậy, nó Chúa kêu làm theo vâng lời nó là nó work, không phải làm theo cách của mình ha. Họ cũng cầu nguyện cho bà, nhưng mà cầu nguyện ở một cái nơi không riêng cho đó, chứ không phải nơi cái xác của bà, cho nên không gì xảy ra hết, đúng không? Qua việc này khiến tôi nhớ lại câu chuyện người đàn ông đến cùng Chúa Giêsu, thưa với Ngài là con trai mình đã chết, nhưng Chúa Giêsu nói với ông ta, hãy đi, con trai ngươi đã sống. Người đó tin lời Chúa nói và về nhà mình. Ngày nay nếu chúng ta cũng tin lời Chúa Giêsu y như vậy thì chắc chắn thế giới này sẽ thay đổi. Chúng tôi cầu xin Chúa tha thứ và thưa với Ngài, xin Chúa cho chúng con một cơ hội khác để chúng con thật sự tin lời Ngài, trở về từ cõi chết. Sau đó không lâu chúng tôi lại đi đến một làng khác gọi là Amphoan. Tại đó có một người chết. Người này không những chỉ mới chết thôi, một vài phút thôi, nhưng nên chết đã 2 ngày rồi. Gia đình này mời chúng tôi đến dự tang lễ với hơn cả 100 người tham dự. Và luôn dịp này có lời an ủi trang quyến, chúng tôi nhận lời và lên đường. Khi đến nơi, đã thấy có hơn 1.000 người đang tụ tập. Người này đã chết 2 ngày rồi nên có mùi hôi. Ở xứ nhiệt đới chúng tôi, người chết trong vòng 6 giờ đồng hồ đã bắt đầu sinh trướng lên rồi. Nhưng đã 2 ngày qua, tôi nói cho bạn nghe, dù bạn đứng cách xa 30 mét, bạn không thể chịu nổi mùi hôi thối đó. Thật là dễ sợ. Ở tại Mỹ, bạn không thể tưởng tượng nổi như chúng tôi, vì đất nước Mỹ của bạn đều có kiện tống tán nhanh chóng, chỉ có chừng $2,000 là xong. Nhưng tại Indonesia chúng tôi không có cách nào làm cho người chết bớt hôi thối. Vì vậy thật là kinh khủng khi dân chúng ở đây phải chịu đựng với một xác chết đã 2 ngày mà chưa chôn. Chúng tôi đến đấy và ngồi chung với tang quyến. Thình lình Chúa phán, các con hãy đứng chung quanh người chết và hát thánh ca, ta sẽ kêu người chết sống lại. Gần để bảo tôi điều này, tôi nói anh ơi, lần trước người đàn bà nọ chết trong vòng 2 phút còn khó khăn thai, nhưng bây giờ còn khó hơn trước nữa. Người này chết đã 2 ngày rồi, không được đâu, chết lâu quá rồi. Tôi hỏi người khác trong đoàn, các bạn nghĩ thế nào? Lý trí của tôi là bắt đầu hoạt động. Lý trí của các thành viên khác cũng hoạt động giống như tôi. Chúng tôi bắt đầu phân vân nên làm, không nên làm theo lời Chúa phán. Tự dưng mọi người đều nhớ lại việc đáng buồn ngày trước, vì chúng tôi thiếu lòng tin nơi lời Chúa.
tôi liền cầu nguyện lại Chúa xin hãy cho con một tấm lòng đơn sơ để tin vào lời của Ngài. Tôi nhớ đến câu chuyện Kinh Thánh chép khi Chúa Giêsu đến thành Jericho. Ông Sa-chê đang chờ Chúa Giêsu, nhưng một ở vị trí sai lầm. Chờ Chúa trên một cành cây, Chúa Giêsu bảo, ở Sa-chê hãy xuống đây. Và rồi Chúa đã đến nhà ông ta. Sa-chê rất sung sướng, có lẽ ông đã tuột từ trên cây cao khoảng hơn 1 mét xuống đất để gặp Chúa Giêsu. Nhưng tôi tin trong thời đại chúng ta ngày nay không cần phải tuột xuống từ 1 mét hoặc 1.5 mét như thế. Vì chúng ta không có leo lên cây như Sa-chê, chúng ta chỉ cần 3 tấc, 30 cm, nghĩa là từ lý trí đến tấm lòng. Từ cái đầu đến trái tim, chỉ có 30 cm là đủ, vì ở lý trí của chúng ta có đầy lời Chúa. Chúng ta dùng lý trí để phân tích lời Chúa mà tìm cho ra câu trả lời của vấn đề, vân vân. Vì thế chúng ta đánh mất đi quyền năng của Đức Chúa Trời nếu chúng ta đặt lời của Chúa từ lý trí xuống đến tấm lòng. Chỉ 3 tấc thôi, thì tôi tin chắc rằng chúng ta có thể thấy được quyền năng Đức Chúa Trời hành động một cách mạnh mẽ trong đời sống chúng ta ngày hôm nay. Sau đó tôi thưa với Chúa, xin Chúa cho con có tấm lòng đơn sơ, xin Ngài cảm động tất cả chúng con đang ngồi đây. Chúng tôi quyết định hiệp một phải dâng lời Chúa vì chúng tôi đã nhận thất bại ở lần trước đây rồi. Thế rồi chúng tôi thi hành ngay. Chúng tôi đứng xung quanh người chết rồi bắt đầu hát thánh ca. Bạn biết không, ma quỷ đến nói nhỏ và coi tôi rằng, người không biết là người đang đứng hát bên cạnh một xác chết hôi thối này sao? Người không biết người là người đang đứng hát bên cạnh một xác chết hôi thối này sao? Ngu quá vậy. Dù có đứng cách xa 30 mét cũng ngửi thấy mùi hôi ấy rồi. Uống chi bây giờ các ngươi lại đứng gần xác chết mà mở miệng ra để hát. Tất cả mùi hôi thối đó sẽ chui vào miệng các ngươi đấy. Thật là điên khùng hết rồi. Tôi nghĩ thầm, đúng là như thế. Nhưng mình phải vâng lời Chúa thôi. Chúa chứ. Chúng tôi bắt đầu hát sau bài thánh ca thứ nhất chưa thấy gì xảy ra. Chúng tôi bắt đầu lo lắng, xin Chúa làm phép lạ nhanh lên. Vì chúng con không thể đứng gần cái xác chết thối này lâu hơn nữa. Chúng con không thể hát một mỗi bài nào nữa vì mùi hôi thối quá chừng rồi. Chúng tôi đã hát sang bài thứ hai, vẫn chưa thấy gì xảy ra. Sang đến bài thứ ba cũng chưa thấy gì. Đến bài thứ năm vân vân. Nhưng khi hát đến bài thứ sáu, mấy ngón chân của xác chết bắt đầu động đậy. Cả đoàn chúng tôi rất kinh hãi. Ở Indonesia chúng tôi có nghe kể chuyện về người chết. Đôi khi người chết ấy sống lại, dùng dậy rồi ôm chặt một người nào, đứng gần bên quan tài, rồi sau đó người ấy chết trở lại. Tuy nhiên ở đây chúng tôi vẫn cứ tiếp tục hát và hát, vân vân. Khi hát xong bài thứ bảy, đến bài thứ tám thì người chết đã ngồi dậy nhìn xung quanh mà mỉm cười. Người chết này không ôm cứng ai cả. Ông ta mở miệng và nói, Chúa Giêsu đã đem tôi trở về từ cõi chết. Anh chị em ơi, tôi muốn nói với anh chị em vài điều. Trước hết, sự chết không phải là chấm hết đối với con người. Tôi đã chết 2 ngày rồi, và tôi kinh nghiệm được điều ấy. Điều thứ hai, địa ngục và thiên đàng là quá thật. Tôi đã kinh nghiệm được điều ấy. Điều thứ ba, tôi muốn nói rằng, nếu không tin nhận Chúa Giêsu trong đời này, quý vị sẽ đi vào địa ngục. Quý vị chắc chắn sẽ bị hình phạt ở nơi này. Sau khi người đó nói xong, chúng tôi mở Kinh Thánh ra và xác nhận những lời làm chứng của ông này bằng lời Chúa. Không những chỉ có chính anh ta trở lại tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình, nhưng trong ngày đó có hơn 21.000 người trong làng đến tìm hiểu và đã tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của họ qua lời làm chứng của ông ấy, ông này. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta thấy, cảm ơn Chúa. À, chúng ta lý trí ha, cái người kia chết mà họ cầu nguyện, mới chết không lâu mà cầu nguyện, không đăng lời Chúa cầu nguyện, không thấy gì hết. Bây giờ cái người này chết thôi túi 2 ngày rồi. Bây giờ Chúa kiểu lý trí là nói cái trước mà coi, thấy không? Nhưng mà họ vâng lời Chúa, không có suy tính, theo làm theo lời Chúa dạy, chúng mình sẽ chết thác ở khen. Cuối cùng người đã chết 2 ngày, hôi thối luôn, mùi hôi thối trên đây, nhưng mà đã sống lại, chúng ta thấy không? Thành ra như vậy, để nói lên là chúng ta tập để có đức tin, để không có dùng lý trí để mà mình cứ lý luận đủ thứ gì, em miếng. Mà chúng ta chỉ tin, ok, Chúa kêu,
là thì là vâng lời Chúa, tin cậy Chúa. Chúng ta thấy không, người người đã chết 2 ngày đã hôi thối, không có, không có giống như kiểu Mỹ này chúng ta có cái kiểu mà vô nhà xác nhà quèn để có đông lạnh rồi này nọ, để không có một ở bên, vì chúng ta biết Việt Nam mình cũng vậy thôi, chứng nhiệt đới mà ra nên ta không có thể để lâu được nó hôi thối vậy, amen. Thành ra ha, mà Chúa đã khiến cho người này sống lại mặc dù đã 2 ngày hôi thối rồi, chúng ta thấy nha. Thành ra để chúng ta đừng có giới hạn với Chúa Trời, đừng có dùng cái lý luận lý tưởng mình, mà chỉ vâng lời theo đức tin là đặt đưa đến vâng lời, amen. Và họ đã kinh nghiệm được quyền năng ha, người đó là chết sống lại và qua cái kinh nghiệm đó là có 21.000 người tin Chúa ha. Cảm ơn Chúa. Không rượu bia, không thuốc lá. Trong cuộc phấn hưng tại Indonesia, nhiều người đã xưng tội ra một trong những điều đầu tiên mà Chúa phán bảo với dân chúng là việc uống rượu, bia. Bạn là người Mỹ thì bạn lại phải cầu xin Chúa càng hơn, bởi vì đó là điều tệ hại hơn hết so với những quốc gia tầm tiến, vì nó được làm ra từ chất cồn alcohol. Tôi đố bạn, nếu bạn đến làng đảo Timor của tôi mà tìm thấy có một ly rượu nào thì tôi xin chiều bạn hết. Chúa đã cảm động chúng tôi cách mạnh mẽ đến nỗi mọi người đều ý thức rằng đời sống cơ đốc nhân không chỉ là đời sống đắc thắng bằng quyền năng của Đức Chúa Trời, mà còn là một đời sống thánh khiết nữa. Trong Thi Thiên 29 câu 2 câu 3 chép, hãy tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng cho danh Ngài. Hãy thờ phượng Ngài bằng trang sức thánh sạch. Một trong những lời, những bi kịch lớn nhất đó là nhiều người muốn có được quyền năng của Chúa, nhưng cũng muốn sống trong tội lỗi. Một đêm nọ, có một người đến xin tôi cầu nguyện cho anh ta để nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn hút thuốc. Tôi nói, dễ lắm anh bạn ơi, để cầu xin được quyền năng của Chúa thì anh phải có một thái độ đúng đắn trong mọi việc với Ngài. Anh trả lời, tôi đã xưng mọi tội lỗi của tôi rồi. Tôi nói tiếp, thế thì tốt, nhưng còn chiếc tàu thủy của anh thì sao? Đây là một cụm từ mà tôi ám chỉ đến việc hút thuốc lá. Khi bạn thấy một chiếc tàu trên biển, nó có những ống khói, và khói từ nó tuôn ra, đó là tiếng lóng dùng để chỉ việc hút thuốc lá. Và rồi tôi nói, nếu anh muốn dâng cái ống khói của anh cho Chúa Giê-xu, thì tôi đề nghị ta nên cầu nguyện. Đức Chúa Trời của tôi là Đức Chúa Trời thánh khiết, và thân thể của anh là đền thờ của Ngài. Nếu Đức Thánh Linh ngự trong đời sống của anh, thì Ngài không muốn khói thuốc của anh làm cho Ngài chết ngợp đấy. Anh ấy trả lời, anh Mèo ơi, đó đâu phải là tội. Tại anh đã nói nhiều quá về nó, chứ thật ra Đức Chúa Trời dựng nên mọi vật mà. Kinh Thánh cũng có nói đến trong thư thứ nhất, Tô-mê-thê chương 4, câu 1 đến câu 5 đó. Tôi nghĩ thầm, đúng, ma quỷ đôi khi giảng còn hay hơn Bi-ri-re-hem nữa. Rồi người đó bắt đầu giảng cho tôi khúc Kinh Thánh Timôthê thứ nhất đoạn chương số 4, câu 5, 4 đến câu 5. Như thế này, rằng Đức Chúa Trời khiến nên thánh mọi vật, và nếu chúng ta cảm ơn Chúa mà nhận lấy thì được, vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Thuốc lá này là do Đức Chúa Trời dựng nên. Nếu tôi cảm ơn Chúa và nhận lấy thì nó được nên thánh, vì Chúa đã phán như vậy. Tôi nói, anh nói đúng, đây là một nguyên tắc thật tốt, mời anh sáng mai trở lại đây, để rồi tôi sẽ có vài điều muốn chia sẻ với anh. Chúng tôi chia tay nhau, đêm đó tôi không ngủ được, tôi cầu nguyện với Chúa, thưa Chúa, anh bạn con có một nguyên tắc thật là tốt, rất thật tốt, anh ấy nói rằng mọi vật do Ngài dựng nên đều tốt lành, và Ngài khiến vật đó nên thánh. Xin Chúa giúp cho con có thể chỉ dạy cho anh ta một bài học về quan niệm sai lầm này. Chúa giờ đã phán tôi, con cứ đi ngủ, sáng mai ta sẽ nói cho con biết cách trả lời anh ta. Sáng hôm sau, khi thức dậy, Chúa phán với tôi, con hãy đi ra phía sau bụi rậm kia, con sẽ thấy lời giải đáp ở đó. Khi tôi đến nơi thì thấy một đống thức ăn bị chó mửa ra. Ngài phán với tôi rằng đây là bài học cho anh bạn của con sáng hôm nay. Tôi liền đi về nhà và chờ đợi. Khi anh ta đến và nói ngay, anh Mèo ơi, sáng nay anh muốn nói với tôi điều gì đây?
Tôi trả lời, tôi nhận được một tin vui cho anh đây. Mời anh đi theo tôi. Chúng tôi đi đến bụi gặm đó. Anh ta nghĩ có lẽ tôi sẽ chỉ cho anh ta, anh xem cách và bình minh rực rỡ. Chúng tôi đến gần bụi cây, nhưng tôi không muốn cho anh ta thấy cái mà hôm qua tôi đã thấy ở đây. Ta nói, thôi chúng ta hãy dừng lại đây một chút. Tôi muốn nói với anh điều này, anh vẫn còn giữ lập trường của mình trên nguyên tắc mà anh đã nói là mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên trong thế gian này đều là tốt lành cả và chúng ta được phép nhận lấy vì nó được nên thánh bởi lời cầu nguyện và lời Đức Chúa Trời. Anh ta trả lời, vâng, đúng như vậy. Tôi vẫn giữ lập trường của tôi. Tôi nói tiếp, tốt lắm, bây giờ chúng ta hãy cầu nguyện. Trước khi anh ấy nhận ra được những gì sẽ đến, tôi đặt tay lên vai anh và cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu yêu dấu, con cảm ơn Chúa sẽ đã ban cho con một người bạn tốt và anh có một nguyên tắc rất hay. Ấy là mọi vật đều là được Chúa, đã được Chúa Đức Chúa Trời thánh hóa. Con cảm ơn Ngài vì người bạn này tôn kính Ngài bằng cách tiếp nhận tất cả các vật dựng nên trên thế gian này. Xin Ngài khiến nên thánh mọi vật tại đây và cho anh bạn con thỏa lòng nhận lấy. Amen. Khi tôi cầu nguyện xong, có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ lấy trong túi ra một trái chuối hoặc một cái gì đó mà tôi đem theo cho anh. Nhưng tôi nói, anh bạn ơi, bây giờ tôi muốn anh chứng thực lời nói của anh. Anh đã nghe tôi cầu nguyện và xin Chúa thánh hóa bất cứ thứ gì ở tại đây. Anh tin là mọi thứ sẽ được Chúa thánh hóa y theo của Ngài không? Anh ta gật đầu. Trước khi anh nhận ra được điều gì sẽ đến diễn ra tiếp theo, tôi hút một muỗng cà phê, đóng chó mửa, mỉm cười và hỏi anh. Bạn thân ơi, anh có thích ăn thứ này không? Tôi đưa chiếc muỗng đến gần miệng anh ta. Dĩ nhiên, tôi chỉ đưa đến cách miệng anh một chút thôi. Anh nhìn thẳng vào tôi rồi nói, này anh Mèo, anh chơi rõ tôi nghe. Tôi nói, không, tôi làm đúng mà. Tôi cứ đưa cái muỗng gần miệng anh hơn, nét lên đừng đừng à. Tôi nói tiếp, nào bây giờ anh còn giữ lập trường của mình nữa chưa? Mọi vật Đức Chúa Trời dựng nên đều là tốt lành cả, như là anh nói. Anh không tin rằng lời cầu nguyện của tôi là đúng sao? Cuối cùng anh nói, anh Mèo ơi, tôi xin lỗi, tôi biết cái nguyên tắc của tôi không đúng nữa rồi. Nhiều khi chúng ta cứ bảo thủ những nguyên tắc sai lầm của mình, nhưng Chúa Giêsu muốn chúng ta trở nên một dân thánh cho Ngài. Kinh Thánh nói rằng, chúng ta là dân thánh, chúng ta thuộc về một vương quốc thánh. Thánh có nghĩa là thánh, không hơn không kém. Cảm tạ Chúa Giêsu, Đức Thánh Linh giúp cho chúng ta bước đi trong một đời sống thánh thiện của mình. Ước quá thành rượu. Trước khi có cuộc phấn hân, chúng tôi dùng rượu để làm việc thánh. Chúng tôi hòa thêm nước và dùng đường để rượu bớt mạnh. Chúng tôi làm như vậy trong nhiều năm, nhưng khi mọi người ăn năn thì họ đã quyết định không uống rượu nữa. Họ phàn nàn với ông mục sư rằng, nếu ông còn dùng rượu thì chúng tôi sẽ không đến dự tiệc thánh nữa. Vì thế mục sư và mọi người quyết định pha nước trà với đường trong buổi tiệc thánh, và chúng tôi làm như vậy trong một thời gian khá dài. Nhưng Chúa bắt đầu phán với chúng tôi tại Indonesia tại sao chúng tôi phải dự tiệc thánh bằng nước trà. Tại sao chúng tôi không làm giống như các đồ cũng như Chúa Giêsu đã làm. Vì vậy chúng tôi theo gương Chúa Giêsu từ tháng 10 năm 1967 trở đi, mỗi khi dự tiệc thánh chúng tôi lấy nước lã và cầu nguyện, và Chúa quá nước ấy lại thành rượu. Hơn 60 lần Ngài đã làm phép lạ này. Một lần nữa Kinh Thánh trở nên hiện thực khi chép rằng Đức Chúa Trời tôi sẽ cung cấp mọi nhu cầu cho anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ. Philip chương 4 câu 19. Ở đảo Timor của chúng tôi không trồng được nho để ép rượu. Tuy vậy Chúa đã đáp ứng mọi nhu cầu cho chúng tôi. Ngợi khen Chúa, làm sao tôi có thể nói hết được điều này. Thật là kỳ diệu khi chúng tôi thấy Chúa Giêsu chứng minh lời hứa của Ngài vẫn còn hiệu lực dù Kinh Thánh nói đã cách đây 2.000 năm. Chẳng phải là cũ kỹ, lỗi thời, nó còn thực tế hơn những tờ báo hàng ngày. Chúng ta chỉ cần tin cậy Chúa trong mọi đời sự của đời sống mình. Quyền năng và sự vinh hiển của Ngài đã thỏa mãn đầy đủ cho mọi nhu cầu của chúng ta. Năm 1968, tôi từ Sumba trở về Timor và nghe hội thánh kể lại phép lạ nước hóa thành rượu nhiều lần, nhưng tôi không tin điều đó. dù cho tôi có nhìn thấy phép lạ đó xảy ra ở tại đây, tôi vẫn không tin thật là phi lý. Chuyện này thật là vô lý. Tôi nghĩ như vậy, một lần nữa lý trí của tôi đã ngăn cản tôi khi tôi nghe Hội Thánh kể chuyện này, còn tôi thì vẫn không tin. Vào một buổi lễ tiệc thánh sao, Chúa bảo chúng tôi tham dự vào buổi nhóm cầu nguyện. Ngài cũng sai những anh chị em khác trong Hội Thánh đến, mời tôi tham gia nhóm cầu nguyện này để tôi chứng kiến Chúa quá nước thành rượu. Tôi vui vẻ nhận lời vì tôi muốn thấy phép lạ Chúa làm nên hăng hái tham gia với mọi người ngay. Tuy nhiên tôi chưa thực sự tin là Chúa sẽ làm phép lạ. Tôi nghĩ có thể họ đã bỏ sẵn đường và mật trước, sau đó mới đổ nước vào rồi bảo đó là phép lạ. Và không chừng họ chuẩn bị sẵn nước đã pha màu rượu trong bình chăng. Chúa phán với nhóm cầu nguyện, hãy để Mel đi lấy nước, mọi việc phải rửa bình cho thật sạch, không được dối trá bất cứ điều gì. Họ vâng lời Chúa và đến bảo thôi anh Mel ơi, khi đến giờ ban tiệc thánh anh đi ra giếng hút nước nhé. Họ cũng nói thêm là tôi nhớ lấy bình chứa và rửa thật sạch, vì tôi muốn chắc chắn rằng nước và bình đó đã rửa thật sạch rồi, không có gì dối trá cả. Tôi đi ra giếng hút một bình nước đầy và mang về nhà nhóm. Chúa cũng bảo tôi lấy một cái khăn bao miệng bình lại và giữ chặt miếng vải kẻo bụi bặm khỏi bay vào bình. Sau đó Chúa phán với cả nhóm, các con đã thấy Mèo đang ôm chặt bình nước trong tay và miệng bình được bao lại bằng một miếng vải. Tôi cũng đang làm như thế. Bạn biết vì sao Chúa bảo tôi làm như vậy không? Vì Ngài biết tôi còn nghi ngờ. Nếu không, nếu trong khi tôi nhắm mắt cầu nguyện thì có người nào đó mở miệng bình bỏ thứ gì đó vào chăng? Vì vậy Chúa muốn chúng ta tôi giữ chặt miệng vải để không ai có thể dở lên được. Chúa đã làm cho lý trí của tôi phải tin rằng chính Chúa đã làm phép lạ. Tôi ôm chặt bình nước và chúng tôi bắt đầu cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, tôi lỡ tay dằn miếng vải xuống nước. Tôi hé mở mắt nhìn trộm thấy nước thấm qua vải làm bàn tay bị ướt một chút. Chúng tôi cầu nguyện khoảng hơn một giờ đồng hồ. Lúc mở mắt ra thì miếng vải bị ướt nước giờ bây giờ trở thành màu tím. Tôi không thể tưởng tượng nổi và không thể hiểu được vì sao nước thấm qua miếng vải và trở thành màu tím. Người bạn bên cạnh tôi nói, anh Mel ơi, anh có ngửi thấy mùi gì không? Chúa đã cho chúng ta có rượu nho rồi đó. Tôi trả lời, tôi chẳng ngửi thấy mùi gì cả. Có lẽ mùi của tôi ngửi không đúng mùi rượu. Tôi chỉ thấy có màu tím mà thôi. Rồi Chúa bảo với mọi người, bây giờ hãy gót rượu đỏ đó lên cho ông mục sư, nhưng trước hết hãy cho ba người ở đây nếm trước đã. Anh để tôi, chị tôi và tôi được đặt ăn ấy. Tôi rất thích thú và tưởng tượng ra rượu ấy sẽ ngon lắm vì nó có màu tím của nho. Anh để tôi nếm trước. Tôi nhìn mặt anh để đón xem, như anh mỉm cười thì ấy là rượu ngon. Uống xong anh mỉm cười thích thú. Tôi nói trong lòng rằng chắc là ngon lắm đấy. Rồi đến được tôi cầm ly lên và nếm thử. Bạn biết tôi nếm nó giống cái gì không? Nó hoàn toàn là nước lã. Tôi thưa với Chúa, Chúa ơi, sao con không thấy gì hết? Phép lạ này có thật không? Chúa nói là rượu nho và nó có màu tím, nhưng sao con nếm mà y như nước lã vậy? Tôi cố tìm ra có điều gì sai chặt hay là cái lưỡi của tôi bị mất vị giác, hoặc trong tôi còn có tội lỗi nào chăng? Tôi cầu nguyện khẩn thiết với Chúa. Một người khác hỏi chúng tôi, mùi vị của rượu như thế nào? Anh để tôi trả lời, cảm ơn Chúa, đây là rượu ngon tuyệt. Tôi thưa với Chúa, ôi Chúa ơi, anh chị con thì nói là rượu ngon, còn con thì chỉ thấy nó là nước lã. Thật khốn nạn cho con quá, chắc con sai rồi Chúa ơi. Chúa phán, Mèo ơi, không có gì sai cả. Tôi thưa lại với Chúa, không có gì sai chật sao? Thưa Chúa, đó chỉ là nước lã, đổi màu chứ có phải là rượu thật đâu. Chúa dạy tôi, Mèo à, con cần phải biết đức tin thật là gì chứ. Ta nói với con, nó là rượu, nhưng lưỡi và trí của con là bảo là nước lã, vậy con nên tin điều nào? Tôi nghĩ người ta muốn tôi nói điều gì đây? Nói là ngợi khen Chúa hay nói là đại khái là gì đó vân vân. Tôi không trả lời được. Tôi lại thưa với Chúa, thưa Chúa, con phải trả lời thế nào khi người ta hỏi con rượu này ra sao? sứ phán, con chỉ cần nói ngợi khen Chúa đây là rượu ngon là đủ. Tôi trả lời, Chúa ơi, Ngài nói đùa với con không thể nói dối được. Chúa lời phán, con hãy mở Kinh Thánh trong sách Hebrew chương 11, câu 13, câu 13. Tôi mở Kinh Thánh ra và thấy câu đó ngay. Vì tôi thật sự đang chờ đợi câu giải đáp. Tôi đọc và thấy Chúa chỉ cho Abraham xem cát ngoài biển và phán, hỏi Abraham, ngươi có đếm được những hạt cát ngoài biển này không? Abraham trả lời, thưa Chúa không. Chúa lời ra phán, thế đấy, dòng dõi của người của ngươi còn đông hơn cát bãi biển. Abraham trở về nhà nói vợ mình đặt xa ra, bà nhà ơi, bà tưởng tượng xem chúng ta có con và chúng sẽ đông như đúc như cát bãi biển này. Đấy, bạn biết là bà Abraham lúc đó là 75 tuổi. Tuổi ấy với bà Sarah thì đáng tuổi bà nội của chúng ta, chẳng phải là bà có cháu, nhưng là bà mẹ của những đứa con do bà sinh ra. Ý chí của chúng ta không thể nào hiểu nổi, thấu đáo vấn đề này, chúng ta sẽ nói rằng, chúng ta thử cố tìm xem ý của Đức Chúa Trời như thế nghĩa là thế nào. Riêng phần ông bà Abraham đã tin như vậy và nhận lấy lời hứa đó. Ông bà đã thờ phượng Chúa và cảm tạ Ngài. Abraham phấn khởi lắm. Bạn biết là khi bạn sẽ làm cha thì bạn vui mừng lắm phải không? Có lẽ ông đi đến nói với những bạn bè của ông về những lời hứa của Đức Chúa Trời. Tôi tưởng tượng là Abraham sẽ đi đến chỗ này, chỗ nọ và nói rằng, này, tôi bảo cho các bạn một tin vui, tôi sắp làm cha và gia đình con cháu tôi còn đông hơn các bãi biển. Chắc mọi người sẽ chế giễu ông, vừa hỏi, cụ Abraham ơi, cụ bao nhiêu tuổi rồi? Cụ đùa đấy chứ? Hay cụ đang nằm mơ? Abraham trả lời, tôi được 100 tuổi. Cụ tưởng là cụ có sẽ có nhiều con, thế bà ra bao nhiêu tuổi rồi? Abraham đáp, bà nhà cũng gần 100 tuổi. Dân chúng cười nhạo, thôi đi, cả hai cụ điên cả rồi. Ông Abraham ơi, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, hãy quên đi, thật là chuyện ngược đời. Nhưng Abraham là người của Đức Chúa Trời, cho dù cả thế giới này nói với ông rằng lời hứa của Đức Chúa Trời là rồ dại, không thể nào thực hiện được. Nhưng ông vẫn tin Chúa làm được thì nó sẽ được, vì Ngài phán như vậy. Ông đã đứng trên lời hứa của Chúa mà không nhìn nó đến hoàn cảnh bên ngoài. Ông chỉ nhìn chăm nơi Chúa và lời hứa của Ngài mà thôi. Lúc đó Chúa phán với ông, Mèo ơi, bây giờ con hãy nói ngợi khen Chúa đây, đây là rượu ngon. Nếu lòng con tin điều ấy thì ta sẽ khiến nước trở thành rượu. Đến đây thì tôi đã thấy khải tượng Chúa muốn tôi làm gì rồi. Vì thế khi anh em hỏi tôi thì tôi trả lời, tạ ơn Chúa, đó là rượu ngon. Chúng tôi chuẩn bị và đem rượu đến nhà ông mục sư. Khi ở phòng sau tôi rất lo sợ. Tôi thưa với Chúa lại, Chúa, con đã tuyên bố đức tin của con, nhưng con sợ quá Chúa ơi. Nếu ông mục sư nếm mà nó vẫn là nước lã thì vân vân. Lại Chúa xin tha tội cho con vân vân. Nhưng xin Ngài hãy làm điều Ngài hứa nhé. Khi chúng tôi đến nhà của mục sư, ông và các trưởng lão đang đợi chúng tôi. Ông mục sư rất mừng, chúng tôi đồng hát thánh ca. Rồi ông mục sư nói, chúng ta hãy ngợi khen Chúa về rượu này. Bây giờ tôi nếm trước và xem nó ngon như thế nào. Tôi hồi hộp quá, tim đập loạn xạ, mắt nhắm nghiền và trốn vào góc nhà. Tôi kêu than với Chúa, Chúa ơi, nó là nước lã, con van Chúa. Chúa biết con hơn, còn hơn là con biết. Bây giờ Chúa hãy làm phép lạ đi, Chúa hãy làm đi. Ông mục sư mở miệng mình ra múc một ít ly. Tôi nhìn mặt ông và lại kêu than với Chúa. Lại Chúa, con đã nói với Ngài là con tin rồi, nhưng bây giờ thì con không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ông mục sư cầm cái ly lên, nó đầy rượu. Tôi nhìn ông ta chăm chăm, nín thở vì tôi biết nó chỉ là nước lã thôi. Tôi lại hỏi Chúa, Chúa ơi, chuyện gì sẽ xảy ra khi ông ta đặt ly rượu đó lên miệng? Ông mục sư nuốt ực một cái, rồi ông nói, ngợi khen Chúa, đây là rượu ngon tuyệt. Tôi thật không thể tin ở tai mình nữa. Rồi ông nói với các trưởng lão, bây giờ mời các ông hãy nếm thử xem. Họ cùng đến nếm rượu và nói rượu rất ngon. Tôi nghĩ tốt nhất là mình cũng nên nếm lại thử xem. Tôi bước đến và nếm rượu ấy. Nó đúng là rượu thật. Tôi bị rối trí thật rồi. Khi tôi trở về nhà, tôi nói với anh, để tôi, bây giờ anh nói sự thật đó, nói ra sao? Được, mà nói sự thật để cái gì chứ? Anh thấy rượu đó thế nào? Ngợi khen Chúa, ngủ ngon lắm. Tôi nói, không phải, tôi muốn hỏi anh, khi ở tại nhà của ông mục sư mà mà là chúng ta đang ở nhà của anh nói sự thật đi. Anh nói với tôi, nó giống như là nước lã. Cái gì? Nó nếu giống như là nước lã, tại sao anh lại nói như thế? Anh nói anh tin nơi lời Đức Chúa Trời chứ không tin vào cái lưỡi của anh. Ôi anh ơi, anh thực sự biết một cơ đốc nhân thật là người như thế nào không? Tôi nói thêm, nếu người đó nói nó là nước lã thì anh thực sự đã làm sụp đổ đức tin của tôi rồi. Tôi hỏi chị của tôi y như thế, chị cũng nói nó nếu như là nước lã vậy. Tôi là hỏi chị, tại sao chị lại nói ngợi khen Chúa? Chị cũng nói giống như anh tôi, thà chị bước đi theo lời Đức Chúa Trời hơn là thú nhận sự nghi ngờ của chị. Tôi thưa với Chúa, Chúa Giêsu ơi, con cảm ơn Ngài vì đây là sứ điệp mà lời Đức Chúa Trời là chân thật chứ không dựa vào hoàn cảnh. Cái này rất là hay ha. Hy vọng chúng ta nắm được, chúng ta sẽ ngừng ở đây. Ok, cái nước quá thành rượu đây. Khi họ làm đó, thì anh Ethery này anh cũng cũng chưa có đức tin nghe đó, thấy không? Cho nên khi cầu nguyện anh mất xua là không có ai lừa ảnh này nọ, cho nên ảnh chính là người múc nước rồi rửa sạch bình, thấy không có cái đường cái bất cứ mật cái gì hết nữa. Rồi cầu nguyện thì thấy nó cái giải mà dúng nước đó, thì sau đó nó màu tím thôi. Kêu người anh của anh dễ gì đó thử, định khen ngon, nói rượu ngon vân vân đủ thứ. Mấy người khác cũng khen như vậy, thì anh thử thì thấy là nước lạ. Mà tại sao họ nói là rượu ngon, khen ngon, rồi cả ơn Chúa, thấy không? Cho nên anh cứ hân dân, cứ lo lắng. Rồi tôi cùng cầu nguyện hai chú dài đó, tôi chừng đem tới người ông mục sư, ok? Thì mục sư vụ biếm rượu nó lại thờ rượu thiệt. Thì sau đó mới trở về hỏi người anh tại sao anh nếm như thế nào, anh nói thật đi. Thì người anh đã nói là nước như lã, nhưng mà tại sao nước lã anh lại nói theo ngựa ngon? Thì nói tại vì tôi tin lời của Đức Chúa Trời, tin như vậy. Là chúng ta thấy không, cho nên họ không tin vào cái cảm giác của nếm cái lưỡi. Thành ra đó là đức tin, tin cậy nơi Chúa và bởi đức tin đó và sau đó cái nước đó là chứng thành rượu thật. Thành ra chúng ta đa số dựa vào lý trí. Cho nên câu chuyện này cũng nhắc nhở chúng ta, nhắc nhở chúng ta về cái điều này. Chúng ta có bước đi bằng đức tin nơi Chúa hay là mắt thấy hay cảm nhận của mình. Hãy tin lời của Chúa đấy. Cho nên khi chúng ta tin lời của Chúa, không phải đi bằng cải nó mà tạ ơn Chúa, thì chúng ta sẽ thấy được cái phép lạ ha. Thành ra đó là cái điều để chúng ta nắm được. Thành ra phần lớn chúng ta, không? Cho nên mình cảm giác ô nước lã sao nói rượu, cái là mình vô tính mất tiêu, đúng không? Anh em. Nhưng mà họ vẫn lấy đức tin và tin cậy nó, mặc dù nếm thì rất lạ, họ tin là rượu ngon khi cầu nguyện. Và cuối cùng nó đã biến thành rượu ngon thật sự. Thành ra để cho chúng ta, cái đây là một cái bài học lớn lao, và chúng ta ghi nhớ cái chỗ này. Amen. Chúng ta chấm dứt ở đây, thì sao chúng ta sẽ tiếp. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có thắc mắc gì không? Yeah. Phần lớn chúng ta fail ngay chỗ đó ha. Fail ngay giống như kiểu ông ta đi vậy đây. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có điều gì muốn chia sẻ thêm không? Amen. Hay có thắc mắc gì? Cái gì mà chúng ta nghe sáng hôm nay không? Amen. Cảm ơn Chúa. Mà chữa ha. Cho nên đó giờ một kinh thánh kia chúng ta phải bước đi bạn. Đức tin không phải mắt thấy đó, mắt thắng gì khi mình bị lừa dối đó, thấy không? Mắt thấy ok, nếm thử là nước lã mà sao nó cũng ngon, thấy không? Nhưng mà họ tin là lời của Chúa. Nên ra chúng ta thấy cuối cùng đó là lời của Chúa đó đi, không phải bằng mắt thấy là như vậy. Nên ra Chúa nói sao mình tin vậy làm cho rồi. Ok, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có điều gì muốn chia sẻ hay có thắc mắc câu hỏi chỗ nào mà không hiểu không? Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Quên đọc cái này ha, để nhắc nhở chúng ta, để giúp cho chúng ta thấy được ơn lành của Chúa, quyền năng của Chúa ha. Mình có đức tin tốt lành. Mình tưởng mình có đức tin nhưng khi nhìn xét lại là mình người vô tính phần lớn. Amen. Chúng ta nắm được không? Xét lại phần lớn chúng ta là vô tính, không phải là đức tin. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen. Xin Chúa ban ơn chúng ta ha. Cảm ơn Chúa. Mọi người có nhận được gì không? Ai nhận được sự dạy dỗ gì thì chúng ta lên tiếng. Cảm ơn. Ai nhận được điều gì không? Thấy muốn chia sẻ không? Amen. Yeah.
sáng hôm nay cùng mọi người cũng không nhận được điều gì hả? Từ cái bài này hả? Mời Chúa. Ổn ha, cũng hơi ổn á, không nhận được là cũng rất là ổn ha. Amen. Mời Chúa. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa.
Sư mình thấy là khi mà họ vâng lời đó thì rất là chưa xảy ra. Chúa, hạ tin và vâng lời, cảm ơn Chúa, làm theo Chúa chỉ dạy.
Yeah.
Giống như những người đó hát thánh ca, khi mà họ hát đến bài thứ năm mà cũng chưa thấy gì, đến bài thứ sáu thì bắt đầu mới thấy cái người chết á, chân tan hoàng nhất nhất. Họ tiếp tục hát nữa đến bài thứ tám thứ chín thì thấy là người đó được bài dạy á. Cho nên nếu mà lúc đó mà họ không có ngừng hát hoặc là không có tiếp tục vâng lời đó thì cũng chưa chắc người đó được sống lại á. Cảm ơn Chúa.
Cảm ơn Chúa ha. Cái sự vâng lời Chúa bày tỏ, họ vâng lời. Chúa kêu họ đứng gần bên sát coi chứ họ không đứng chỗ khác xa ha. Amen. Cho nên mình cần phải dâng lời đúng ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Không có bàn với thịt cho quyết lý trí ha. Thực sao mà nếu mình cứ bàn luận là mình sẽ càng bàn là càng khó dâng lời Chúa. Amen. Con người mà sử dụng lý trí quá là khó vâng lời. Sao được, sao xảy ra đủ thứ chuyện. Thành ra cái đức tin là như vậy, vâng lời Chúa. Mặc dù như thế nào Chúa kêu gì, cái đơn sơ là gì đó, đức tin đơn sơ. Chúa kêu sao là mình làm như vậy. Amen. Không có bàn luận. Cảm ơn Chúa. Đó mới là đức tin tốt ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Có ai có điều gì nữa không? Amen. Phải làm. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Mặc dù cái này thực sự đã đọc qua, nhưng mà đây cũng có nhiều sự dạy dỗ cho mình. Okay. Phần lớn đó mình cũng bị fail là chỗ đó, mình cứ đi bằng mắt thấy. Cho nên nếu mình nước còn như nước lạ, cái là mình nói ok này không phải rồi, cái mình nói cái sự vô tính ha. Chứ mình không có tin cái lời của Chúa, mình không tin cái lời cầu nguyện mình Chúa nghe. Thấy không? Cho nên mình học tin cái lời cầu nguyện mình Chúa nghe, mình tin như vậy. Nhưng khi mình tin mà mình nói lại cái ngôn ngữ là vô tính. Thấy không? Amen. Lỡ giờ mình đã xóa đi cái điều cầu nguyện của mình. Thấy không? Nếu mình cầu nguyện xin Chúa quá nước thành rượu, thì mình phải tin điều đó, mình phải công bố nước này đã thành rượu, mình phải kêu nó ngon. Bây giờ họ đã cầu nguyện nước quá thành rượu mà nó nói cái lời vô tính, đâu cái này đâu phải rượu gì đâu, cái này là nước đã mà. Thì chúng ta đã vô hiệu quả. Thành ra trong đời sống của mình cũng vậy, nhiều khi chúng ta cầu nguyện rồi không thấy theo cái mắt mình thấy cái mình nói cái lời vô tính không? Thấy không? Tại vì mình cứ bởi đức tin, mình cảm tạ ơn Chúa, mình tin nơi cái lời cầu nguyện của mình, Chúa đã nghe rồi mình cứ công bố cái điều thật thôi nha, chứ không đi bằng mắt thấy của mình ha. Cảm ơn Chúa. Nên đó là điều mà chúng ta cần phải nắm vững ha. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nếu không có ai nữa thì chúng ta sẽ cầu nguyện chấm dứt ở đây ha. Cảm ơn Chúa. Thì chúng ta nắm được những cái là thật hay này. Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa ha. Có ai không? Mời một người cầu nguyện ha cho chúng ta. Bài sáng hôm nay qua những cái bài học này. Cảm ơn Chúa. Nếu không có thì tôi sẽ cầu nguyện và xin mọi người cầu nguyện cho các nước Việt Nam, cho nước Mỹ ha, cho Tổng thống Trump, và chúng ta tin rằng Corona sẽ bị tiêu diệt ha. Amen. Cảm ơn Chúa. Lạy Cha toàn năng, con cầu xin Cha ban ơn và thăm viếng mọi người sáng hôm nay nghe lời của Chúa, và chúng ta cũng tha thứ cho sự yếu đuối của chúng con. Nhiều khi chúng con kiểm tra lại chính đời sống mình cũng chưa có thật sự có đức tin như phải có. Amen. Khi chúng con cũng bước đi bằng mắt thấy hơn là đức tin. Amen. Thành ra xin Chúa ban ơn tha thứ chúng con để chúng con tin cậy nơi Chúa, và khi chúng con học để có đời sống thánh thiện và kinh nghiệm Chúa và có đức tin nơi Ngài. Để chúng con cầu nguyện và vâng lời Chúa có tinh thần và phải có đức tin, cầu nguyện và tin rằng những gì Chúa hứa Chúa sẽ hoàn thành, để chúng con không đi bằng mắt thấy. Amen. Giúp cho chúng con, amen, là những người của đức tin, những người nam, người nữ của đức tin, chứ không phải là người vô tín. Để chúng con có sự tin cậy nơi Chúa, tuyệt đối nơi Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Ban ơn cho mọi người một ngày mới phước hạnh tốt lành trong ơn của Chúa Giêsu Christ. Amen. Và tu cầu xin Cha cũng thăm viếng đất nước Mỹ này, Tổng thống Trump, Amen, và nước Mỹ, ban ơn cho nước Mỹ này trở lại con đường kính sợ Chúa và con dịch này, để mọi người có lòng trở lại ơn lành của Chúa. Con cầu nguyện cho qua cơn dịch này, để không phải chỉ nước Mỹ thôi mà nhiều người, để họ cũng có sự ý thức, tỉnh thức tâm linh, để suy nghĩ, để tìm đến chân lý cứu rỗi của Chúa Giêsu. Chúng con cảm ơn Ngài, để thấy cuộc đời của con người ngắn ngủi, amen, giàu có đủ thứ mà nếu không có Chúa thì cũng không vô ích thôi, họ cũng phải bỏ lại đâu có. Tất cả chúng con cảm ơn Ngài, xin Chúa thăm viếng ban ơn dùng để thức tỉnh nhiều người. Chúng con cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa và ban để nhiều người biết tin danh của Ngài, ban thánh dịch này nhiều người biết tin danh, tin tính sự cứu rỗi của Chúa, amen. Cảm ơn Cha đây là Chúa thăm viếng đất nước Việt Nam, thăm viếng đất nước Mỹ này, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, xin Chúa sử dụng đó, biến cái điều xấu thành thành điều tốt. Con cảm ơn Ngài, biến điều không tốt này trở thành điều tốt lên. Con cảm ơn Chúa Giêsu cho con cái Chúa, những người hâm hẩm cũng có trở lại có đời sống nóng chảy, amen. Để nhìn nè, cảm ơn Chúa ha, cho đời sống, amen. Cảm ơn Chúa trở lại đời sống tinh thần, yêu mến Chúa. Còn xin Chúa cũng thăm viếng các con em chúng con, để họ cũng tỉnh thức, amen, để nghĩ đến cuộc đời, để nó không chỉ nghĩ đến đời này. Chúng con cảm ơn Chúa, quan tâm đến đời sau, để có khao khát phục tinh. Chúng con cảm ơn Ngài. Lần nữa con cầu xin ơn lành của Chúa thăm viếng đất nước Mỹ này, amen, gìn giữ Tổng thống Trump, amen. Cảm ơn Chúa Giêsu, gia đình của ông, cho ông có sự khôn ngoan, amen. Chúa bảo vệ ông, amen, bảo vệ ông khỏi những âm mưu kế hoạch của kẻ thù. Amen. Chúa Giêsu, con công bố quả trách những âm mưu của kẻ thù và cùng Tổng thống khải chi tan vì mình. Cầu xin nhân dân Chúa công bố những âm mưu kế hoạch không được thành lợi cho nhân dân. Cảm ơn Chúa Giêsu, nhân dân Chúa thăm viếng Tổng thống Trump, amen. Bất công để những người kính sợ Chúa và khôn ngoan, amen, dân tộc này trở lại con đường của tình yêu mà Chúa thăm viếng gia đình của ông, con cái của ông, chúng con Chúa dân, nên Chúa Giêsu thăm viếng đất nước Mỹ này, dân tộc này trở lại con đường yêu kính Chúa, amen. Chúng con cảm ơn Chúa Giêsu, Chúa cứu nhiều người Việt Nam, có dân nước của Nam, thăm viếng dân sự của Chúa, con cái là quý tôi tới Chúa, sống tin xin yêu mà Chúa, bức tường hơi phải người đội, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Cha thầy cả của chúng con, cảm ơn Chúa một ngày mới phước hạnh tốt lành, con cảm ơn Cha rằng nữa xin Cha ban phước cho chúng con, xin Cha phù hộ, amen, xin chúng con hãy gìn giữ chúng con chiếu sáng, con cảm ơn chúng con đối sáng chúng con và ban bình an cho chúng con. Cảm ơn Chúa Giêsu, dân Chúa Giêsu, dân Chúa Giêsu chiếu sáng của Chúa, amen, trên đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn, cảm ơn Cha, chúng con thành kính cầu nguyện nhân Chúa Giêsu Christ, amen. Cảm ơn Chúa ha. Chúng ta đọc cái bài cầu nguyện chung và chúng ta chấm dứt ha. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng ta hôm nay đến này tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội với cùng chúng con, cho để chúng con bị cám dỗ, xong cứu chúng con khỏi điều ác, vì nước quyền vinh hiển được thuộc về Cha đời đời. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, amen. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa Giêsu ha. Xin Chúa ban phước cho mọi người một ngày mới phước hạnh tốt vàng ha. Cảm ơn Chúa Giêsu, amen. Chúa ban phước ông bà mục sư và cả nhà. Mục sư ơi, cho mình hỏi cái này chút được mục sư?
Yeah, ok, vậy chị cứ
mục
hỏi
sư
đi.
Còn đó hả? Dạ.
Dạ con.
Tôi nghe bài giảng một số mục sư nói là không có nên uống rượu. Đó là mục sư Việt Nam, mà tôi biết một mục sư người Mỹ, họ
hình như là mỗi một năm hay là mỗi hai năm á, tùy theo cái thời gian, thời giờ của họ làm sao đó, họ có tổ chức một cái buổi gọi là hóa nước thành rượu, thì họ bán cái rượu đó để mà họ lấy tiền, họ gây quỹ, họ làm cái gì đại khái là ministry của họ. Thì thì theo mục sư hiểu kinh thánh thì sao mục sư? Thì giống
nói chung
như là
cái gì của Chúa mà đi bán thì nó lấy bán thì thấy nó không có đúng lắm rồi nhé, em nhé.
Dạ, họ bán, họ gây quỹ, họ gọi là hóa nước thành rượu.
Dạ, nhưng mà cái rượu mà đi bán, có nước thành rượu bán, cái kiểu đó là kiếm tiền, cái đó không có đúng. Tại vì mình đọc theo kinh thánh á, cái gì thuộc về Chúa mà đem đi bán đó là nó không good. Nghe, thiếu gì cái bán để mình gây quỹ nhiều cái chứ làm sao mà phải quá nước thành rượu để bán rượu cho người ta rồi gây quỹ cho đó, cái đó không đúng.
Thì người Mỹ họ nghĩ vậy. Cái rượu đó là cái rượu không phải họ làm, mà họ lấy ở đâu hay là ai donate gì thì mình không biết. Nhưng mà họ bán rượu để mà họ gây quỹ. Chứ không phải là cái rượu.
Cái đó mình cũng không, cái này cái câu chuyện để giải quyết thánh chút yếu đó, chẳng phải họ uống rượu đây tránh được cái anh em. Thành ra để mình promote ta uống rượu cái đó không đúng. Okay. Nhưng mà nói chung ha. Cảm ơn Chúa. Amen. Nói chung thì có một nơi, số nơi thì họ, cái quan trọng thì họ cũng như là Chúa anh nói là Chúa nó không phải uống rượu là phạm tội, nhưng mà chớ có say rượu vì rượu làm cho guông tuồng vân vân, cho nên họ uống không sai thì đâu có sao tí đơn. Nhưng mà cái vấn đề tại sao mình tin lành phần lớn đó, mình ở tủ mình không có đụng đến rượu, tại vì mình đâu có biết khi nào mình ngừng, mình không sai, ai bảo đảm gì đó, cho nên mình tránh. Cho nên Chúa nói tự gì tự như điều ác mà mình nên tránh xa, chứ không nghĩa uống rượu là bị phạm tội sai liền, không phải vậy. Nhưng mà mình phải, Chúa nói tự như gì tự như mình hướng, nhiều người uống rượu bị trở thành say rượu, nghiện rượu đó, nó không tốt. Thành ra nó là giống như điều ác. Thành ra làm sao mình biết mình giữ mình đẹp, ví dụ mình có thể giữ mình được, người khác cũng giữ mình, cho nên tốt hết là mình không nên là như vậy thôi. Trong nghĩa là uống rượu cái là người đó phạm tội thì không phải vậy. Trong 10 điều răn của Chúa, trong 10 điều răn của Chúa không có nói về rượu. Ok, amen, thấy không, amen. Thành ra nhưng mà rượu đó nó dẫn ra mình luôn tuồng, mà luôn tuồng mình lên những cái điều khác không tốt thành ra thành phạm tội. Thành ra chứ không phải vì uống nó cái là mình phạm tội, không phải vậy. Cho nên nhưng mà vì cớ nó sẽ, người ta sẽ nghiền rượu và đưa đến những cái điều không tốt khác, thấy không, amen. Thành ra đó do mà trong kinh thánh Chúa kêu tựa điều gì tựa như điều ác thì mình, cho nên đó cho không thể nói cho chúng ta hiểu ha. Còn nhưng mà nguyên tắc của hồi xưa đó, thầy tế lễ thì họ cũng có được uống được sai, nhắc thầy tế lễ đó. Ok, nhưng mà thầy tế lễ thực phẩm, thí dụ dân chúng thì được, dân chúng ok, thì mình nói theo kiểu Do Thái từ xưa đó thì dân Do Thái họ được uống rượu, ok, dân Do Thái họ được, nhưng mà thầy tế lễ thì không, thầy tế lễ phải giữ thánh á, nên thánh á, ok, cho nên vì thế không có vật chi uống được sai, ok, em hen. Thành ra đó mình là thầy tế lễ, ok, thành ra nó vì thế mà có thể người không có Chúa mà thì họ ok. Bây giờ mà huống chi thí dụ mình nói chung á, cho nên đó do mà mình không nên uống là tốt nhất. Thì trong kinh thánh Chúa cũng gọi mình là thầy tế lễ, không nhân thánh, ok. Thành ra nguyên tắc thầy tế lễ thuộc linh mình cũng không nên đụng đến nó làm gì, ok, amen. Thành ra nói chung ha, thì vì những cái lý do đó thì mình không phải uống rượu, đó, tại vì nó có nhiều. Nhưng mà không phải nói chung là lỡ mình uống cái chút rượu là phạm tội cũng không đến nỗi vậy, amen. Nhưng mà ý nói chung là mình uống lâu ngày nó sẽ đưa đến những điều không hay, cho nên mình tránh là tốt nhất, amen. Mình chịu hả? Ok. Nhưng mà để nói là chưa cầu nguyện Chúa quá thành rượu đem rượu bán gây quỷ thì cái đó tôi thấy nó sao không có đúng, ok. Tại mình thấy nguyên tắc mình không có lấy cái gì thuộc về Chúa để mình kiếm tiền theo kiểu giống như vậy. Chúa có thể cho trong phương diện khác, nhưng mà tại sao cái rượu, tại rượu nó cũng không phải là trong ý nghĩa tốt lắm để mình giống như xúi dục mình ta uống rượu. Ví dụ Chúa có thể Chúa cho mình cái khác để mình có thể thì cũng ok, tôi tin là có thể làm như vậy. Nhưng mà để dùng rượu để rồi gây quỷ này nọ thì thấy nó không có đúng lắm. Ok. Chúa ban ơn ha. Chị Phượng á, Tại vì
Dạ,
thấy
cảm
ngày
ơn một
còn
sư.
cái ơn Chúa đó, mình thấy cái ơn Chúa đó trong ngành ABC, ông chữa lành cho anh em của dân, ông không nhận, thấy không? Amen. Rồi trong cái trường hợp công vụ các sứ đồ, mình thấy không? Khi mà các sứ đồ cầu nguyện cho người ta được thánh linh, nó bắt chân thánh linh đó, thì ông thực sĩ Simon đó lấy tiền dân để họ cũng như mua đó, mua ơn đó, thì các sứ đồ nói rằng tiền bạc ngươi hư mất, ngươi tưởng là ngươi có thể dùng tiền bạc mà mua ơn như chỉ có nghĩa là mình không có thể đổi ơn Chúa qua mấy cái hình thức giống như vậy. Amen. Nắm được không? Hello. Chị nắm được thôi, Kiều Phượng ý vậy đó. Hello. Amen. Hello. Ok ha. Để chúng ta nắm được. Cảm ơn Chúa. À, Chúa
Dạ
ban phước cho mọi người nha.
dạ cảm ơn mục sư, Chúa ban phước mục sư cô Hồng cả nhà mình. Dạ.
Không chờ ha. Chờ.
của một ông thì chết như một thánh tử đạo, rất là vinh quang. Bây giờ chúng ta vẫn còn học, và ông kia thì chết một cách nhục nhã. Cho nên cái điều này nói lên cái điều gì? Một đời sống không kỷ luật thuộc linh. Chúng ta muốn làm cái điều gì thì làm theo ý của mình, mà không có xét cái điều đó đúng theo ý Chúa.
Lên 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 trên nội vốn nó đi giấy ngang á.
Chúng ta biết sai, Thánh Linh vẫn cáo cách. Nhưng mà bởi đó, cái sự tự cao và kiêu ngạo, không có hạ mình xuống, ăn năn và từ bỏ.
Dì Hoa.
Cho nên những người như
dì Hoa.
Hôm nay coi chánh chị.
Ừ.
Ủa, rớt rồi.
Dạ.
Rớt
rồi. Đúng rồi, coi chánh chị. Chị bánh thì nghe, mà chưa có chị nội có đơn giấy lại thì thắng nghe.
Bây giờ không phải tại vì
chưa rớt. Chưa có nói chết được á.
No, tại vì chị bún.
Chị Bánh ơi. Chị Bánh.
Cho chính đời sống của mình.
Em nói cách chị thử xem sao. Dạ.
Nghe chưa? Nghe chưa? Anh vô phòng nhóm rồi đó. Nghe chưa?
Đời sống kỷ luật thực linh là những mà